Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật Pháp ứng dụng.
Thank you. mời đạo tràng đồng hành tòa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch thầy. Như thế thời gian thấm thoát cũng dần trôi qua. Nhìn lại mới ngày nào, hôm nay đã là khóa tu lần thứ 38 và đã bước sang năm thứ tư chúng con tu học tại đạo tràng tu viện Tường Vân. 38 lần chúng con được diện kiến tôn nhan của thầy và 38 lần chúng con được đón nhận những lời ân cần dạy bảo, và xem như 38 lần đầy những tâm sự buồn có, vui có, vân vân giữa tình thầy trò tại đạo tràng Tường Vân của chúng ta. Như buổi sáng, Hòa Thượng Đại Pháp Sư có dạy chúng con rằng, muốn đựng thêm vị nước Pháp cam lồ, cần phải xúc bình cho thật sạch. Như thế kể từ buổi pháp thoại sáng nay cho đến giờ, Phật tử chúng con đã tạm xúc được một số cặn bã trong bình của mình, để ngõ hầu buổi chiều nay đựng được ít giọt nước cam lồ mà thầy đã ban cho chúng con chiều hôm nay. Và giờ này toàn thể đạo tràng Phật tử chúng con cũng không biết gì hơn là đảnh lễ tri ân thầy trong 38 lần qua đã tạo cho chúng con có một môi trường tu học như thế này, để chúng con ngõ hầu tìm lại được an lạc nơi chính bản thân của mình. Và giờ đây thể theo chương trình của thời pháp thoại chiều nay sẽ do thầy chủ giảng, chúng con hàng Phật tử tại đạo tràng tu viện Tường Vân đang hướng tâm về pháp tòa để đón nhận những lời pháp âm mà thầy sẽ ban cho chúng con chiều hôm nay, xin được thành kính cung thỉnh thầy. Nam mô A Di Đà Phật.
Các vị tri ân 38 lần, không có trừ ra mấy lần tôi đi nước ngoài à. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đạo tràng, thì chiều hôm nay qua những lần mà tôi nhìn sự sinh hoạt của các vị từ trên camera cho đến đi khảo sát thực tế, tôi cảm thấy rất vui vì các vị có một cái nề nếp tu học trong một cái khóa đầu tiên của năm thứ tư tương đối ổn định tất cả các giảng đường, là một dấu hiệu đáng mừng cho sự trưởng thành của chúng ta. Xin chúc mừng tất cả các vị trong đạo tràng. Hay gì đạo Phật. Các vị thấy vậy chứ tôi dòm lén các vị vài, các vị đâu có biết, đúng không? Các vị làm gì á, tôi cũng quan sát các vị được hết á, từ đằng trước cho tới đằng sau luôn. Nhưng mà các vị á, đâu có biết là tôi bỏ dòm nhìn các vị đâu. Thì nhờ vậy mà tôi thấy được sự sinh hoạt nề nếp của chúng ta. Với cái số lượng hôm nay là chúng ta đã quá tải trên mức quy định rất là nhiều. Thư ký văn phòng đã thống kê khoảng 3.600, mà chúng ta vẫn có thể là chen chúc nhau ngồi các nơi để ổn định. Và tôi thấy vẫn sinh hoạt được nhịp nhàng như thế này mà chúng ta chưa ngạt thở là chúng ta quá giỏi. Và vì vậy cho nên là tôi thấy tinh thần tu học của các vị rất là cao. Và vì vậy đó cũng là một cái động lực rất lớn lao cho tôi trên con đường tổ chức và tạo điều kiện tu học cho các vị. Chúng ta cảm thấy những người tu học có ý thức và trách nhiệm, có sự trưởng thành như vậy, chúng ta cảm thấy rất là vui, cho dù bao nhiêu mệt nhọc, tất cả mọi thứ đều rất là xứng đáng với những gì chúng ta đã bỏ ra. Chỉ cần sự tu học có thành quả tốt đẹp là tuyệt vời rồi. Và chiều hôm nay tôi muốn chia sẻ với các vị một cái bài pháp thoại, mà bài pháp thoại này nằm trong kinh của Trung A Hàm. Và cái nội dung của kinh thì với cái chủ đề của tựa bài kinh thì một cái chủ đề khác, đó là kinh Thủy Dụ. Nhưng mà tôi ở đây tôi thấy đọc nội dung kinh này tôi mới chuyển qua một cái chủ đề mà tôi muốn chia sẻ với các vị từ cái nội dung của kinh này, để chúng ta sống trong một tập thể, trong một tổ chức, nơi sinh hoạt đông người mà chúng ta vẫn thấy an lạc, thoải mái, và chúng ta cảm thấy rằng mọi việc xung quanh chúng ta đều không có gì quan trọng, và chúng ta có cái nhìn theo góc độ trí tuệ để chúng ta đến gần nhau hơn, tu học nhau cần phải mở rộng lòng hơn. Đó là bài giảng là tập yêu thương theo lời Phật dạy. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, tất cả chúng ta ai cũng đều biết yêu thương, đúng không? Yêu thương là bản chất của con người. Chúng ta yêu thương đa phần nhất là những người thân của chúng ta, và nói rộng ra hơn là trong mọi lãnh vực yêu thương, trong đó kể cả tình yêu. Và vì vậy, bản chất tình cảm là bản chất yêu thương của con người vốn có. Nhưng mà thật sự cũng vì yêu thương này, nó đem đến cho con người rất là nhiều oan trái và khổ đau. Bởi phần lớn tình yêu thương hay là tình cảm của nam nữ, tất cả chúng ta đều yêu thương dựa vào ái kiến, cái chấp thủ, cái tự ái, tự ngã, và nói thẳng ra là yêu thương trong phiền não. Vì vậy, cái bản chất yêu thương nó vốn vô thường và nó đem đến nhiều khổ lụy cho con người. Hồi sáng tôi nghe Hòa Thượng nói một câu tôi rất là vui, mà tôi bị hố. Hố trong suy nghĩ thôi, các vị không biết tôi hố. Hòa Thượng nói, ở ngoài những cái tình cảm gia đình, vợ chồng rồi đó, thấy nó như vậy cho nó giả tạo. Cái năm thứ nhất á, thì vợ nói sao? Chồng nghe. Năm thứ hai thì chồng nói, vợ nghe. Rồi các vị biết tôi nghĩ năm thứ ba là gì không? Hả? Lúc đó đó tôi mới nghĩ đúng là tôi tài khôn. Hòa Thượng nói tới đó tôi mới nghĩ là năm thứ ba là ai nói nấy nghe. Cái tới chừng Hòa Thượng nói tôi thấy tôi bị hố, thôi tôi im luôn. Hòa Thượng mới nói tới năm thứ ba là nói sao? Hả? Hai người nói cho hàng xóm nghe, thành ra bị hố hàng nín luôn. Cho nên các vị biết hồi sáng đó, tôi nghe tôi nghĩ cái tiến trình nó là như vậy chứ. Mấy cái chuyện mà xã hội kiểu này tôi cũng nhiều chuyện khá lắm á. Mà bữa nay tôi bị hố là dữ dằn. Xin thưa các vị, đó là những cái mà chúng ta cảm thấy rằng là từ gia đình đến xã hội, từ những thân bằng quyến thuộc cho đến bạn bè và lứa đôi, tại sao bất cứ một loại tình thương nào cũng đem đến oan trái và khổ đau của chúng ta vậy? Đây là điều mà chúng ta nên để ý. Trong mối quan hệ tình yêu có những cái khổ đau oan trái và có những cái bị lừa dối, thì người ta từng mảo biện cho người ta bằng cái câu gì? Tình yêu có lý lẽ riêng của nó mà lý trí không thể can vào. Cái câu nói này nó mang cái bản chất của vô minh, chứ không phải là cái nhìn của trí tuệ. Nếu tình cảm không có được sự soi sáng của lý trí, thì tất cả những loại tình cảm này đều quỷ mị, và tình cảm này đều có vô minh. Bởi vì sự đam mê là tự thân nó đã là vô minh rồi, và vì đam mê nó mang cái tính chất vô minh cho nó dẫn đến oan trái khổ đau là chuyện thường xảy ra. Trong gia đình, cha mẹ yêu thương con cái tất cả mọi thứ. Trong tình thương này, hồi sáng giống như lời Hòa Thượng nói, nó cũng là cái ái. Nó không mù quáng như là tình yêu, nhưng nó vẫn có cái tính cách chênh lệch ở chỗ là vì công, vì tư, vì ái kiến, vì chấp thủ, vì lợi nhuận, vì cái gì đó trong cái mối quan hệ này. Thậm chí có những người con trong gia đình lỡ nghèo khổ hay là hoặc tật nguyền hay là hoặc xấu xí gì đó, thì không được người thân hay là không được cha mẹ, có một số người nhìn nó không được thân thiện. Và thậm chí có những tính cách giống như bỏ rơi một người con hay là một người thân trong gia đình. Điều này là rất khổ đau. Trong cái tình cảm của chúng ta, đó là tình đời thế sự. Vì cha và mẹ cũng là một người phàm phu, chứ không phải là các bậc thánh. Cho nên tùy cái đạo đức, bản chất, lương tâm của mỗi người làm cha làm mẹ thì có cái cách nhìn khác nhau và cái cảm nhận khác nhau về trong mỗi tình huống hay là mỗi đối tượng của các con hay là những người thân của mình. Có những người họ không thừa nhận những đứa con của họ, đa phần là ở Thái Lan, những người mà đi chuyển giới á, đa phần họ không được cha mẹ thừa nhận và anh em yêu mến. Họ trở thành cái người lạc loài trong một gia đình. Vì vậy họ không được yêu thương, không được thừa nhận. Họ bị chỉ trích, họ bị sỉ vả, họ bị bỏ mặc của những người thân mình á, không quan tâm. Chính vì vậy họ đau khổ, họ ôm những mặc cảm và thậm chí họ ôm hận thù. Họ bước ra xã hội bên ngoài, họ tìm những đối tượng mà có thể chấp nhận họ, yêu thương họ, cho dù một vài người nói rằng những tình cảm đó là bệnh hoạn, họ vẫn chấp nhận. Và họ có thể sống chết cho những tình cảm mà những người khác hay gọi là bệnh hoạn, nhưng dầu sao nơi đó cũng là nơi mà họ có thể chia sẻ được trong một môi trường mà đúng ra để được yêu thương thì họ lại bị xem thường, họ bị lạc lõng trong những cái tình cảm đó. Cho nên ở đây nếu chúng ta học Phật, chúng ta sẽ có cái nhìn tình thương bằng trí tuệ của Phật Pháp. Và hay nói khác hơn là trong tình cảm mà có lý trí, nó sẽ giúp chúng ta soi sáng trong tất cả các hành động một cách tốt đẹp hơn. Xin thưa các vị, bản chất để chúng ta thương được một con người, đa phần chúng ta hay có cái nhìn phiến diện. Chúng ta thừa nhận cái mặt tốt mà chúng ta ít khi nào thừa nhận được mặt xấu của con người. Trong khi đó, tất cả mọi con người chúng ta khi chưa thành thánh, khi chưa thành Phật thì đều có hai mặt, cả xấu và tốt. Nhưng mà nếu chúng ta thừa nhận một con người chỉ là một mặt thì suốt đời này chúng ta không bao giờ có một tình cảm hay là có một mối quan hệ suôn sẻ, im ắng và trọn vẹn trong cuộc đời của mình. Chúng ta nên nhớ rằng đồng tiền là nó có hai mặt. Muốn xài được đồng tiền là phải xài cả hai mặt. Vì vậy cho nên là muốn mối quan hệ của một con người được tốt đẹp, trong mối quan hệ nào cũng vậy, thì cũng cần phải nhìn và thừa nhận hai mặt của một con người. Cái đó mới là cái nhìn của trí tuệ và tốt đẹp hơn. Cho nên tôi nhớ có một câu chuyện kể, nói rằng có hai người con gái, cha mẹ sinh ra, nhưng mà hai người này là tương phản nhau. Một người thì rất là đẹp, đẹp chim sa cá lặn, còn một người rất là xấu, mà xấu cũng xấu chim sa cá lặn luôn, nó sợ quá nó lặn. Như vậy thì ở đây tôi nói với các vị rằng hai người con gái được sinh ra mà một người thiệt là đẹp và một người thiệt là xấu. Cho nên trước khi người cha người mẹ qua đời để lại hai chị em mồ côi, nhưng mà người cha người mẹ mới dặn lại cho hai chị em như thế này: con à, con là chị mà con được trời ban sắc đẹp như vậy, con có đủ cái cơ hội để con có thể lấy chồng hay là có thể hạnh phúc cho bản thân, con không bị ngại, không bị tự ái, không bị mặc cảm giữa cuộc đời. Trong khi em con là quá xấu, vì vậy em con bị bỏ mặc, không ai nhìn ngó tới, và rất có thể em con sẽ mang mặc cảm và khổ đau. Cho nên trước khi cha mẹ qua đời chỉ dặn lại hai con, mà nhất là người chị, một lời dặn như thế này: mai này con làm cách nào cũng phải bảo bọc em con được suốt cuộc đời, đừng bỏ rơi nó. Đây là lời dặn của cha mẹ. Rồi sau đó cha mẹ qua đời, người chị này nhớ lời cha mẹ dặn, cho nên tự dặn lòng mình. Trong cuộc đời của cô rất nhiều người đến để cưới hỏi sau khi cô trưởng thành, nhưng mà cô không chịu ai, và người ta cũng hiếm bao giờ chấp nhận chịu cưới cô bởi một lý do. Cô có một yêu cầu trong việc này là bất cứ một ai khi cưới cô thì phải cưới luôn cả em cô. Như vậy cô là người để chấp nhận người ta cưới, dễ hay khó? Quá dễ, đúng không? Chim sa cá lặn mà. Nhưng mà cái người em để gọi là chấp nhận cưới, chuyện này cũng chim sa cá lặn nữa mà vô cùng khó. Cuối cùng có một vị vua, Một hôm đi ngang qua một vùng thôn giả nọ, cũng nhìn thấy cái cô chị quá đẹp này, mới có mở lời để mà gọi là tiến cung để cưới. Nhưng người chị này cũng tuyệt đối, cũng nói y chang như bao nhiêu người khác: nếu nhà vua muốn cưới tôi thì cũng phải cưới luôn em tôi. Đây là cái lời tôi đã hứa từ năm xưa với cha mẹ tôi. Và vì vậy sau nhiều lần đắn đo, nhà vua suy nghĩ kỹ và cuối cùng chấp nhận cưới cô, đồng thời cũng cưới cả em cô, và hai người đều trở thành hoàng hậu. Như vậy thì cái câu chuyện này nó có thật hay không chúng ta không biết, nhưng mà nó là một cái điều để cho chúng ta phải suy gẫm. Chúng ta thừa nhận mặt tốt của một con người thì đồng thời phải thừa nhận mặt xấu của một con người. Và chúng ta nên nhớ, nhìn một mặt xấu của một con người, chúng ta biết rằng tiềm ẩn sau lưng mặt xấu đó còn lại là cái tốt của một con người. Nhưng mà khi chúng ta yêu thương thì chúng ta né tránh để nhìn ở mặt tích cực. Nhưng mà khi chúng ta thù hận, chúng ta ganh tị, chúng ta ghét bỏ thì chúng ta lại nhìn ở cái mặt khác, đó là mặt tiêu cực. Đây là điều mà chúng ta ít khi nào có cơ hội để đến gần nhau. Và khi nào chúng ta nhìn ở mặt tích cực theo một chiều thì mai này biểu hiện những cái tiêu cực, thì chúng ta có những suy nghĩ lại tiêu cực bằng cách là chán hay ghét bỏ hay thù hận hay chỉ trích hay mỉa mai. Điều này từng xảy ra với cuộc đời. Cho nên xin thưa các vị, trong cái bản năng tình cảm của một con người hay là sự yêu mến nhau trong cuộc đời, có những khi chúng ta thấy người đó là một đôi bạn thân, hay là người đó là có mối quan hệ tốt đẹp, nhưng sau này trở thành kẻ thù, hoặc là trở thành những cái người mà không đội trời chung. Chúng ta không hiểu, ủa tại sao lại là như vậy? Mình thấy hai người này là một bạn thân mà, nhưng tại sao trong mối quan hệ rồi một thời gian nó lại là như vậy? Thậm chí trong một môi trường thế này, các vị là bạn đồng tu, có những khi chúng ta cùng song hành, cùng đi tu, cùng nghe pháp, cùng ăn cơm trong một thời gian rất tuyệt vời, rồi đến một lý do nào đó tự nhiên sau đó chúng ta không thích nhau nữa, và thậm chí chúng ta đi, chúng ta nói đầu này đầu kia, chúng ta bôi bác và chỉ trích nhau: thấy cô đó như vậy chứ vậy 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 đó, còn bên đây cũng vậy, à thấy bả vậy chứ vậy 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 đó. Bắt đầu chúng ta tự bôi bác với nhau, lúc đó hai người nói cả hàng xóm đều nghe rồi đó, tới lúc đó rồi đó. Xin thưa các vị, đây là những điều mà tôi muốn chia sẻ các vị. Bản thân tôi cũng từng cảm nhận những điều như thế mà. Có những người rất quý mến tôi, nhưng mà quý mến rồi có một lý do nào đó họ trở nên, họ có những thái độ và những cái lời nói khó nghe. Đôi khi tôi cũng chẳng biết họ là ai. Đơn giản như thế, trong những khi email thôi, họ gửi email họ tâm sự với tôi một vấn đề, nhưng mà các vị biết, họ cứ nghĩ rằng chỉ có một mình họ gửi email cho tôi hay sao á. Mỗi một ngày có biết bao nhiêu email người ta gửi cho mình, và đồng thời đâu phải ngày nào tôi cũng có thời gian để lên đó tôi đọc hết mấy cái đó đâu. Vậy mà khi họ gửi, họ đợi lâu quá không được. Từ những cái lời đầu tiên là cảm ơn, là tha thiết, là quý mến, sau đó là những lời sỉ vả, nhục mạ và nặng lời trong điều đó. Tôi nói thật với các vị, tôi đã đọc không biết bao nhiêu lần về những điều như thế. Có những khi tự nhiên tôi đọc một email tình cờ, tại vì mở ra cái nào mới tôi dòm, tự nhiên tôi thấy người ta chửi tôi một lô, tôi không biết chuyện gì. Rồi bắt đầu tôi mới đọc tới nữa là tôi biết rằng người ta gửi tôi cái thơ mà người ta muốn nói tâm sự nhờ tôi chia sẻ đâu hồi dạo nào đó. Tôi mới moi là tôi tìm là lâu rồi họ đã gửi tôi mà mình có khi chưa đọc tới. Và cũng đôi khi chúng ta không để ý tới, và chúng ta đâu có nhiều thời gian để chúng ta có thể đọc hết những cái đó như vậy. Rồi họ đợi lâu quá họ không được, từ một sự quý mến vậy mà cuối cùng biến trở thành những cái lời nhục mạ khó nghe như vậy. Các vị nên nhớ, cuộc đời đôi khi họ chỉ nghĩ những gì mình đang là, nhưng họ không có một trí tuệ để họ nhìn sâu một vấn đề. Đa phần là chúng ta do tự ngã, do tự ái, do chấp thủ, do cái gì đó. Cho nên thật sự kính trọng ai, yêu thương ai, cái lời nói đó giống như hồi sáng Hòa Thượng á, luật sư đã nói với chúng ta vậy đó. Hòa Thượng hỏi trong một đại giới đàn, hỏi với tất cả các giới tử, những giới tử để thọ mà sa di tỳ kheo gì đó, trên đời này các vị yêu ai nhất? Ai cũng nói yêu Phật, yêu cha, yêu mẹ, yêu người thân, yêu thầy tổ gì đó. Có một vị nói là con yêu con nhất, và thượng cho 20 điểm. Và tôi nghĩ rằng dường như là cái này đúng. Chúng ta dường như chúng ta kính mến quý trọng ai, hình như trong đó chúng ta có mang mát một cái gì đó trong bản thân vì chúng ta trong cái hành động đó. Cho nên nếu không vì chúng ta thì mình quý trọng ai? Nếu không được đáp lợi thì thôi. Tại sao chúng ta quý trọng, chúng ta yêu mến rồi chúng ta cứ nghĩ rằng người đó phải đáp lợi như chúng ta tưởng tượng, rồi đôi khi chúng ta không được như ý, chúng ta quay lại chúng ta nhục mạ và nói những điều khó nghe như vậy. Tôi nói thật, vừa rồi có một tin nhắn từ bên Đức nhắn về cho tôi. Họ nhắn cho tôi ít nhất dường như là liên tục như vậy là 5 tin nhắn. Và 5 tin nhắn này toàn là nói những lời xấu xa và đê tiện, nói thẳng là như vậy. Nhưng tôi chỉ nói chung là những lời tin nhắn rất là khó nghe. Nhắn như thế này, đầu tiên là nhắn tôi là gọi là thầy tại sao gọi máy hoài, thầy bận. Rồi sau đó mới nói là tại sao gọi hoài không bắt máy. Tức là họ nghĩ cái lúc nào tôi cũng kè kè cái máy bên người để tôi canh me cái lúc nào họ gọi hết đó. Tức là họ cứ nghĩ là như vậy. Cho nên khi họ 2-3 ngày không được, họ quay lại, họ nói với tôi bằng những lời rất khó nghe. Họ nói những như vậy. Cho nên tôi nói thật với các vị, những sự quý mến họ dành cho mình, nhưng rồi cuối cùng những ước mơ của họ, theo suy nghĩ của họ, họ không được thì họ lại quay lại, họ bày tỏ những cái mà gọi là kém đạo đức hay là kém cái văn hóa nó như vậy. Cho nên tôi nhớ có một cái câu mà danh ngôn họ nói như vậy: được thiên hạ ái mộ chưa phải là điều dễ thở. Đây là một cái câu mà chúng ta phải để ý về kinh nghiệm. Khi chúng ta có quá nhiều người họ quý mến chúng ta thì cũng đồng nghĩa với quá nhiều người họ cần chúng ta chia sẻ cái gì đó. Mà chúng ta nên nhớ là chúng ta là một con người, chứ chúng ta không phải là thần thánh hay là không phải là Phật chẩn đề 18 tay. Không thể nào giải quyết tất cả các việc cùng một lúc cho được. Mà người nào cũng muốn rằng tôi cần phải giải quyết cho họ như cái đang là của họ đang muốn. Họ ở trời Tây, họ ở trời Đông, họ ở phương nào đó, họ đều nghĩ rằng tôi lúc nào cũng phải sẵn sàng để làm chuyện đó. Trong khi họ không biết rằng hàng ngày tôi làm gì và tất cả mọi việc tôi như thế nào. Đúng ra khi liên hệ hay là chia sẻ hay là chưa được đáp ứng, họ có thể kiên nhẫn họ lặp lại điều đó, hoặc họ có cách để họ gặp mình hay là họ nhắn lại hay là họ cần cái gì đó với mình. Họ không, họ bằng những sự cố chấp tiêu cực của họ như vậy. Họ cứ quan niệm rằng là chỉ có một mình họ mới hỏi điều đó. Cho nên tôi nói thật với các vị, điều này là điều chúng ta cần phải để ý, là khi làm một Phật sự với quá nhiều người, chắc chắn rằng bản thân người đó phải nhiều sơ sót. Và bản thân tôi cũng vậy, khi tôi làm việc với một cái tầm rộng lớn thì tôi phải nhiều sơ sót với các vị. Thứ nhất, tôi cũng xin lỗi với các vị những gì sơ sót với bản thân mình. Bởi vì tôi không phải là Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn, tôi cũng không phải là Phật Chứng Đề, tôi cũng không phải là một bậc thánh. Tôi làm với tận sức mình thì thôi. Còn cái tình cảm quý mến các vị dành cho tôi cảm ơn. Nhưng khi các vị dành rồi các vị yêu cầu không được, các vị lại có những thái độ như vậy, thì chúng ta tạo nghiệp, thì chúng ta tự gánh lấy. Tôi hoàn toàn vô tình với tất cả những cái này. Chứ không phải là tôi thấy tin nhắn này tôi trả lời, tin nhắn kia tôi không trả lời. Tôi nói thật với các vị, tôi lười nhất là trả lời tin nhắn. Tôi nói thật, thà điện thoại tôi nói một cái cho xong, chứ ngồi đó mà bắt tôi bấm tôi không có làm được chuyện đó. Tôi nói thật với các vị, tôi không có thời gian đâu mà tôi ngồi cứ bấm như vậy. Mà tôi thấy có người hay thiệt, họ nhắn tin 1-2 tiếng đồng hồ mà cứ bấm qua bấm lại chừng 2-3 tiếng đồng hồ mà họ làm được. Tôi nói thật với các vị, khi chúng ta làm nhiều việc, chúng ta không có rỗi nghề để chúng ta làm những cái như vậy. Cho nên đôi khi Tết nhất rất nhiều người nhắn tin về chúc mừng, đôi khi mình cũng thấy đó, nhưng làm sao mình có thể nhắn trả lại hết tất cả những tin nhắn này. Mình chỉ thầm để lòng cảm ơn tất cả những người đã quan tâm đến mình vậy thôi. Các vị phải hiểu những điều đó chứ. Cho nên khi mà được mọi người quý mến, đừng có vội mà mừng, phải vội lo trách nhiệm của mình kìa, hoặc là lo mà chạy mà thối thác kìa. Chứ đừng có mừng chuyện đó. Tôi đã từng giảng chia sẻ với các vị trong một bài giảng gì, cái giá của sự nổi tiếng, đúng không? Tôi đã từng chia sẻ với các vị trong cái bài giảng đó, nói lên cái sự thật lòng như vậy. Cho nên ở đây khi mà chúng ta có học có tu, tôi muốn các vị có cái nhìn theo Phật Pháp, cái nhìn để cảm thông, cái nhìn để chia sẻ, cái nhìn để hiểu một con người. Đau khổ thì muôn ngàn người đau khổ, và hoàn cảnh để mà chia sẻ thì nó tùy thời gian và hoàn cảnh mọi người. Ở đây không ai mà nhận lãnh trách nhiệm của riêng ai về việc nào cả. Cho nên có những trường hợp vậy tôi nói ra để chi? Để có những trường hợp như thế các vị hiểu và cảm thông. Khi làm việc quá nhiều và làm nhiều lĩnh vực như vậy thì cái sơ sót là chuyện bình thường. Cho nên ngày xưa tôi nhớ có một vị thiền sư, một ai trách cứ ông đều nói lên một lời là trụ trì nhiều việc lão tăng tội lỗi. Cái câu này là trên cửa miệng của một vị thiền sư ngày xưa. Tức là mỗi lần người ta trách ông một điều gì đó, ông sơ suất hoặc làm không tròn, thì ngài đều nói một cái câu là trụ trì nhiều việc lão tăng tội lỗi. Nói câu vậy là xong. Như vậy thì ở đây khi chúng ta trách nhiệm của một trụ trì với đồ chúng, với Phật tử, với quần chúng gần xa, các vị biết muôn ngàn tình huống và muôn ngàn thứ cần phải chia sẻ và giải quyết. Tôi đã từng nói với các vị trong một cái bài giảng là niệm Phật nhất tâm, tôi chia sẻ rồi mà. Cái nỗi khổ của những người làm trụ trì không có đơn giản mà không có sướng đâu. Chính cái trụ trì đó mà nó làm cho chúng ta phải bị phân tâm và phải bị hạn chế thời gian và điều kiện tu học rất nhiều. Và nhất là một xã hội hiện đại như thế này, khi Phật giáo nhập thế đưa đạo Phật vào đời thì cái vấn đề gọi là tu học của tự thân nó phải bị hạn chế là điều đương nhiên. Có những lúc tôi nói thật với các vị, cần một cái thời gian để được rảnh rang, để được yên phận, để ngồi niệm Phật, để ngồi thiền, hay là để trì chú, hay để tĩnh tâm. Cái này đôi khi mình thèm khát một điều như thế. Nhưng mà có những cái hoàn cảnh chúng ta không thể làm nổi. Có những khi xong một cái công việc chúng ta không còn sức đâu để mà ngồi nữa, rất là vất vả như vậy. Vì vậy có những khi mình nằm mà khao khát. Tôi nói thật với các vị, có những khi mà công việc quá dồn dập, cái tự nhiên mình suy nghĩ, mình tủi cho bản thân mình. Tự nhiên lúc đó mình thương thân mình thiệt, mình tội nghiệp. Tội nghiệp thật lòng. Có những khi tại sao lại là như vậy? Mình vì cái gì? Phải cho mình một câu hỏi đó. Mình vì cái gì? Tại sao mình phải dồn nén tất cả các công việc, mình phải chấp nhận những điều như thế? Điều quan trọng nhất là đòi hỏi tất cả các việc đó có được mọi người cảm thông hay không. Nếu được sự cảm thông thì mệt nhọc đó nó đỡ đi áp lực. Còn nếu trong quá trình làm không có sự cảm thông ở trong đó thì chúng ta cảm thấy rằng chúng ta rất tội cho bản thân mình. Đây là những cái tính mà phàm phu nó trỗi dậy trong những lúc mà chúng ta mệt mỏi và nhiều áp lực, nó như thế. Vì vậy ở đây khi chúng ta học Phật là chúng ta có cái nhìn của Phật Pháp, và bài kinh này sẽ giúp cho chúng ta có cái nhìn tốt hơn, cảm thông sâu sắc hơn, để chúng ta sống được bằng lòng từ bi và yêu thương. Và yêu thương này nó không phải tự nhiên mà có được. Nếu chúng ta muốn yêu thương theo tinh thần Phật dạy thì chúng ta phải có cái trí tuệ của Phật Pháp, nhìn sâu sắc và cảm thông sâu sắc, chúng ta mới có thể thấu rõ được vấn đề này. Tôi xin chia sẻ với các vị qua bài kinh này. Đây là bài kinh thỉ dụ, bài kinh thứ 25 trong kinh Trung A Hàm, thuộc tạng A Hàm, tương đương với A Hàm là Nikaya, thuộc về Trung Bộ Kinh. Trong khi đó Trung Bộ Kinh nó có 5 bộ: Trường Bộ, Trung Bộ, Tăng Chi, Tiểu Bộ và Tương Ưng. Thì bên A Hàm lại kết tập được 4 bộ, đó là Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tăng Nhất A Hàm và Tạp A Hàm, không có Tiểu A Hàm. Nói chung tất cả các bộ phái, riêng A Hàm này do Nhất Thiết Hữu Bộ tự kết tập riêng, và nó nằm ở phương Bắc. Và sau này các tạng A Hàm được dịch theo tiếng Trung Quốc, cho nên đa phần những cái tựa kinh này còn giữ lại gọi là Hán Việt. Còn kinh Trung Bộ theo tạng kinh của phương Nam, và tất cả tạng kinh Nikaya này đa phần giữ lại nguyên chữ Pali, cho nên đa phần cái tựa kinh của Trung Bộ hay là Tăng Chi Bộ hay là Trường Bộ vân vân, đa phần lấy theo cái từ của Pali. Chúng ta hiểu vậy. Cho nên ở tựa kinh này chúng ta đọc, chúng ta thấy là kinh Thủy Dụ hoàn toàn là Hán Việt. Kinh Thủy Dụ là một bài kinh thí dụ về nước vậy thôi. Chúng ta chỉ hiểu một cách Hán văn là kinh Thủy Dụ, thủy là nước, dụ là thí dụ, kinh Thủy Dụ là kinh thí dụ về nước. Chúng ta hiểu như vậy. Nhưng nội dung kinh này nó giúp cho chúng ta có cái nhìn và một bài học rất là sâu sắc. Tôi chia sẻ với các vị một cách tóm tắt trong nội dung này. Một thời Đức Phật chú hóa tại nước Xá Vệ trong rừng Thắng Lâm vườn Cấp Cô Độc. Bây giờ tôn giả Xá Lợi Phất bảo các tỳ kheo rằng: Này chư hiền, hôm nay tôi sẽ nói năm pháp trừ não cho các vị, hãy lắng nghe, hãy khéo suy nghĩ. Các vị tỳ kheo kia vâng lời lắng nghe. Tôn giả Xá Lợi Phất nói rằng: Những gì là năm này chư hiền? Hoặc một người thân không tịnh hạnh nhưng khẩu có tịnh hạnh, nếu người có trí thấy và sinh phiền giận thì phải nên trừ bỏ. Lại nữa này chư hiền, hoặc một người khẩu có tịnh hạnh nhưng thân không tịnh hạnh, nếu người có trí thấy sinh phiền giận thì nên trừ bỏ. Lại nữa này chư hiền, hoặc một người thân không tịnh hạnh, khẩu không tịnh hạnh nhưng tâm có chút ít tịnh hạnh, nếu người có trí thấy sinh phiền giận thì nên trừ bỏ. Lại nữa này chư hiền, hoặc một người thân không tịnh hạnh, khẩu và ý không tịnh hạnh, nếu người có trí thấy mà sinh phiền giận thì nên trừ bỏ. Lại nữa này chư hiền, hoặc một người thân tịnh hạnh, khẩu tịnh, ý tịnh hạnh, nếu người trí thấy sinh phiền giận thì nên trừ bỏ. Ở đây ngài Xá Lợi Phất nêu ra năm trường hợp mà chúng ta có sinh phiền giận thì nên trừ bỏ. Trường hợp thứ nhất là thân thanh tịnh mà khẩu không thanh tịnh. Trường hợp thứ hai là khẩu thanh tịnh mà thân không thanh tịnh. Trường hợp thứ ba là thân không thanh tịnh, khẩu không thanh tịnh mà ý có chút thanh tịnh. Và trường hợp thứ tư là thân không thanh tịnh, khẩu không thanh tịnh, ý không thanh tịnh, cả ba này đều không thanh tịnh. Và trường hợp thứ năm là cả ba thân khẩu ý đều thanh tịnh. Trong năm trường hợp này mà nếu bất cứ trường hợp nào mà chúng ta sinh phiền giận thì người có trí chúng ta nên trừ bỏ. Cái nội dung căn bản của kinh này là như vậy, nhưng mà nó là một phương pháp sống không phải đơn giản tí nào. Đây là những điều mà chúng ta cần phải hiểu sâu thêm phần giải thích của ngài Xá Lợi Phất cho các bạn đồng tu. Đây là kinh nghiệm của bậc thánh, và sự tu tập này để có khả năng nhìn được cái này là phải cái tầm nhìn của bậc thánh. Chúng ta không có khả năng này, nhưng tôi mới để cái tựa kinh là tập là vì vậy. Chúng ta bắt đầu tập theo đời sống của bậc thánh, chúng ta bắt đầu tự điêu luyện con người mình theo cái cách nhìn, cách hiểu, cách suy tư của các bậc thánh, chứ không phải là lấy tâm phàm phu và cảm xúc của phàm phu nữa. Bởi vì cái đó nó đem lại phiền lụy và nhiều khổ đau cho chúng ta. Và cả đời đến ngày hôm nay, mấy chục tuổi đời chúng ta đã từng làm bằng cảm xúc đó rồi. Chúng ta đều làm bằng thành kiến, bằng ái kiến, bằng chấp thủ, bằng chấp ngã, bằng tất cả mọi thứ đó. Cho nên chúng ta không bao giờ được an lạc và thảnh thơi. Vì vậy đây là cái cách mà ngài Xá Lợi Phất dạy, và những thí dụ trong này chúng ta nghe một bậc có trí cho chúng ta cái cách ứng xử rất là tuyệt vời. Xin thưa các vị, trong đây là ngài Xá Lợi Phất mới dạy tiếp: Này chư hiền, hoặc người thân không tịnh hạnh nhưng khẩu tịnh hạnh, nếu người có trí thấy sinh phiền hận nên trừ bỏ như thế nào? Tức là ngài chỉ cho chúng ta cái cách để trừ bỏ về sinh phiền hận trong lúc mà một người thân không được tịnh hạnh mà khẩu tịnh hạnh đó. Ngài mới dạy tiếp như thế này: Này chư hiền, cũng như tỳ kheo A Luyện Nhã mặc y phấn tạo, thấy áo rách vất trong đống phẫn, hoặc bị đại tiện tiểu tiện dơ dái, hoặc là nước mũi, nước miếng và các đồ bất tịnh khác thấm dơ, thấy rồi tay trái cầm lên, tay phải căng rộng ra, nếu chẳng bị đại tiện tiểu tiện, nước mũi, nước miếng và các đồ bất tịnh khác thấm dơ, lại không có rách lũng, liền xếp cất lấy. Cũng vậy, này chư hiền, hoặc một người thân không tịnh hạnh nhưng khẩu tịnh hạnh, chớ nghĩ thân không tịnh hạnh của người kia, chỉ nên nghĩ về khẩu tịnh hạnh của người kia. Nếu người có trí thấy mà sinh phiền giận thì nên đoạn trừ như vậy. Chúng ta thấy quá tuyệt vời. Ở trong đây, cái giải pháp đầu tiên cho một người là cái người đó thân không tịnh hạnh mà khẩu được tịnh hạnh. Có nghĩa là cái người đó thân hành động không dễ thương, nhưng mà người đó có lời nói, có lời từ ái, hoặc là có ngôn ngữ dễ thương. Thì ngài khuyên chúng ta nên rằng là hãy bỏ đi cái quan niệm nhìn một phiến diện về cái thân không dễ thương của người ấy, mà hãy nhìn tích cực về cái miệng dễ thương của người ấy, để mình có thể chấp nhận được người ấy mà không khổ đau. Và ngài mới đưa ra cho chúng ta một cái thí dụ rất là thực tế tuyệt vời. Ngài đưa thí dụ là có một hình ảnh, có một vị tu hành, một vị Tỳ kheo, A Liện Nhã là những người tu nơi thanh vắng. Thì những người tu nơi thanh vắng, mà người tu này đa phần là tu khổ hạnh, mà y phấn tảo là y chấp giá đó. Y này các vị từng biết rằng y phấn tảo là y nhiều mảnh ráp lại. Mà ngày xưa các tỳ kheo thời Đức Phật là mặc bằng cái loại y này. Ngài Ca Diếp Đầu Đà Đệ Nhất mặc y này. Trọn đời Ngài Ca Diếp chỉ mặc đồ này, tức là đi lượm vẽ rách rồi về chầm khiếu lại rồi để mà thành chiếc y quấn trên người. Cái đó gọi là y phấn tảo. Lúc đó Ngài Xá Lợi Phất mới đưa ra thí dụ này. Thí dụ hay thật là hay. Thí dụ là một người sống trong A Liện Nhã là người này sống nơi mà tịch tịnh khổ hạnh, ăn mặc lì rách rưới như vậy, cho nên đa phần là phải đi lượm giải về mà khiếu lại để mặc. Cho nên một người này khi đi ngang qua một đống rác, trong đó đống rác đó có nhiều phân nhơ, trong đó có nhiều cái bất tịnh, nhưng mà trong đó lại có một cái tấm vải nó nằm trong đống rác đó. Như vậy cái người này giống như là hỏi là có gì cái đống phân dơ đó mà mình từ bỏ tấm vải mà còn nguyên vẹn đó không? Thì ở trong đây Ngài mới chỉ cho chúng ta là khi thấy được tấm vải trong đống phân nhơ thì ngày này mới lên lượm tấm vải, tay trái cầm lên và tay phải căng rộng ra, tức là dùng hai tay để mở rộng ra, coi là nếu mà chẳng bị đại tiện tiểu tiện và đồ bất tịnh làm dơ, hoặc là nó không bị lủng, nó vẫn còn nguyên vẹn, thì không vì những cái dơ dái đó mà chúng ta bỏ đi một cái tấm vải mà thay vì còn xài được. Ở đây đó cho chúng ta một ví dụ như vậy. Và vì vậy cho nên người này bỏ qua cái quan niệm về dơ về sạch của đống rác, mà chấp nhận lượm cái tấm vải này về bỏ vào trong cái túi đại của mình, rồi đi về mới giặt sạch rồi để mai lại thành những cái tấm áo để mặc. Thì ở đây Ngài dạy cho chúng ta cái cách nhìn đầu tiên về một con người. Có một con người chúng ta thấy rằng đi đứng họ thô tháo, họ có những hành động lại là không có dễ thương tí nào, và thân của họ đó thậm chí nó có những cái mà không được khả ái, nhưng mà khi chúng ta đụng phải chuyện họ biết xin lỗi, họ nói lời từ ái, họ nói lời dễ thương, hoặc là họ có thể thừa nhận cái sai của họ trong hành động sai quấy của họ, thì mình nên bỏ qua cái nhìn về cái thân của họ không được thanh tịnh, nhưng mà mình hãy lắng nghe họ còn được cái khẩu thanh tịnh, tức là lời nói im dịu dễ thương, hoặc lời nói có thành khẩn thành ý. Ở đây dạy cho chúng ta như vậy. Cho nên đôi khi chúng ta chưa giao tế một con người, chúng ta thấy một cái người đi đứng không đường hoàng, có tính cách là dục chạc, hay là có tính cách không nghiêm túc, thì đôi khi chúng ta lại khi nhìn rồi chúng ta lại có những cái thái độ là không thích những người đó. Chúng ta có cảm giác là cái người đó dường như họ không tốt. Và khi thấy như vậy và cảm giác chúng ta như vậy rồi, chúng ta bỏ qua hết tất cả những cái mà người ta còn tốt. Đây là cái điều mà chúng ta nên nhớ như vậy. Đây là cái cách mà nó giống như là cái phần dẫn nhập tôi nói với các vị. Chỉ biết cưới cô chị mà không bao giờ dám cưới cô em là chỗ này. Chúng ta chỉ là thấy một mặt nào đó thôi. Vì vậy ở đây khi nhìn thấy một người thân không được thanh tịnh mà còn khẩu thanh tịnh, thì chúng ta cũng cảm thấy rằng cởi mở lòng, tư duy ở mặt tích cực của người đó để thừa nhận, để chúng ta có cơ hội đến gần nhau hơn, cảm thông nhau hơn trong cuộc sống này. Xin thưa các vị, cái câu chuyện lâu lắm rồi tôi đã từng nói cho các vị nghe, là tôi kể các vị nghe câu chuyện về chú tiểu mà ăn cắp á. Ăn cắp là dùng gì ăn cắp? Dùng miệng ăn cắp. Dùng cái tay. Như vậy thì ở đây ăn cắp nó thuộc về thân không thanh tịnh, tức là thân không được tốt, thân không được dễ thương. Thì ở đây các vị nhớ rằng ngày xưa tôi kể câu chuyện này cho các vị nghe. Một chú tiểu là chuyên môn đi ăn cắp. Tức là trong chúng ai hở cái đồ gì ra là chú lấy. 5 lần 7 lượt khi mà chuyện này được đưa ra, được dạy dỗ, được nhắc nhở, rồi chú cũng quay trở lại tánh nào tật nấy, vẫn tiếp tục đi ăn cắp. Thì lúc đó đó, sau một lần cuối cùng, toàn thể đại chúng mới đắp y áo mới lên thưa với hòa thượng là con không thể chịu nổi chú tiểu này nữa rồi. Bây giờ một là chú tiểu ở lại đây và tụi con đi, hai là tụi con ở lại đây và hòa thượng phải đuổi chú tiểu này đi. Khi đại chúng thưa như vậy, hòa thượng mới nói rằng: thôi vậy quý thầy đi đi, để chú tiểu ở lại. Cái điều này đại chúng vô cùng ngạc nhiên. Trong khi chú tiểu hành động không tốt như vậy, đã ăn cắp bao nhiêu lần như vậy mà không sửa đổi tánh tình như vậy, mà bây giờ khi thưa lấy hòa thượng lại nói như vậy nữa, chúng rất là thất vọng chỗ này. Cho nên chúng mới thắc mắc: tại sao thầy lại nói như vậy? Thì hòa thượng mới nói một câu đầy lòng từ bi thế này: các thầy là người trưởng thành, các thầy là người tốt, các thầy đi đến nơi nào các thầy cũng sống được. Nhưng mà chú tiểu này, cái thân không thanh tịnh như vậy, có nhiều tật xấu như vậy, chuyên môn ăn cắp như vậy, khi tôi đuổi chú này ra khỏi chùa, chú phải sống như thế nào? Tôi đuổi ra có mong chú chết mà thôi. Vì vậy quý thầy đi ra, quý thầy sống được thì thôi, tôi chấp nhận để quý thầy đi, còn chú tiểu hãy để lại, tôi nuôi dạy dỗ chú. Và cũng chính vì lòng từ bi đó, chú tiểu hòa khóc trước thầy mình và lại xin sám hối, và từ đó về sau khắc phục được lỗi lầm này. Chính cái nhìn tích cực và bao dung bằng lòng từ bi của một vị thầy đã làm thay đổi một con người. Và đời chúng ta cũng thấy như vậy. Nếu chúng ta cứ dồn nén nhìn một cách tiêu cực vào cái xấu của một con người nào đó, thì chúng ta không tạo cơ hội cho con người đó thay đổi. Và chúng ta và người đó mãi mãi lúc nào cũng có khoảng cách, thì làm sao chúng ta giúp họ thay đổi được? Và lúc nào chúng ta cũng nói với người đó, chúng ta có thành kiến, chúng ta nói giống như dạy đời, chúng ta nói giống như chỉ trích, thì khó mà giúp cho người ta thay đổi lắm các vị. Đây là cái điều mà Ngài Xá Lợi Phất nói có người đầu tiên mà để chúng ta có cái nhìn và học hỏi như thế. Hàng người thứ hai mà Ngài Xá Lợi Phất giải thích: này chư hiền, hoặc có người khẩu không thanh tịnh mà thân thì tịnh hạnh, nếu người có trí thấy mà sinh phiền giận nên trừ bỏ như thế nào? Tức là bây giờ ngược lại, hồi nãy thì cái người kia thân không thanh tịnh mà khẩu thanh tịnh, mà đến rồi cái người này là khẩu không thanh tịnh mà thân thanh tịnh, thì cái người có trí mà thấy mà sinh phiền thì vấn đề này giải quyết như thế nào? Thì ở đây Ngài mới đưa ra một thí dụ. Các vị thấy rằng những bậc có trí cho chúng ta những thí dụ rất là sâu sắc và rất là tuyệt vời. Ngài dạy: này chư hiền, như ngoài thôn xóm không xa có hồ nước rất sâu, rêu cỏ che lấp, nếu có người đi đến rất nóng bức, phiền muộn, đói khát, thiếu thốn, bị gió nóng bức bách, người ấy đến hồ rồi cởi áo để trên bờ, liền nhảy xuống hồ, hai tay phát rêu ra, khoan khoái mặc tình tắm rửa, trừ bỏ sự nóng bức, phiền muộn, đói khát, thiếu thốn. Cũng vậy, này chư hiền, hoặc một người khẩu không tịnh hạnh nhưng thân tịnh hạnh, đừng nghĩ về khẩu không tịnh hạnh của người ấy, chỉ nên nghĩ về thân tịnh hạnh của người ấy, nếu người có trí thấy sinh phiền giận nên đoạn trừ như vậy. Cái câu thí dụ cho chúng ta quá hay. Bây giờ tới cái con người thứ hai là cái miệng không thanh tịnh nhưng mà cái hành động, cái thân thanh tịnh. Có nghĩa là cái miệng không được dễ thương, nói những lời khó nghe, nhưng mà thân của người đó lại là dễ thương, có những hành động đáng thương. Mà cái chuyện này rất là nhiều. Đa phần là chúng ta thấy người thân của chúng ta hành động thì dễ thương mà lời nói khó thương. Là ở chỗ này, đôi khi trong nhà, trong cửa, không lẽ cha mẹ với con cái mà lúc nào nói cũng như bạn bè mới gặp với người tịnh? Đâu ai nói kiểu đó. Đôi khi chúng ta nói với con cái người thân, chúng ta nói từng tiếng một chúng ta nói sẵn sẵn như vậy đó, chúng ta nói thằng quỷ con quỷ không vậy đó. Nhưng mà thằng quỷ con quỷ đó mà lỡ có gì một chút coi, chúng ta không chết sống sao? Chúng ta phải thấy là như vậy. Cho nên cái lời nói thì nó nghe không dễ thương, nhưng mà cái thân hành động dễ thương. Có những bà mẹ thì nói ra chửi không, cái con lỡ bệnh coi, bồng chạy 80 ông thầy thuốc coi. Chúng ta thấy đa phần là như vậy. Tôi thì nó cũng máng máng này chút xíu, nó không được trọn vẹn, nhưng mà như vậy. Cái miệng tôi thì quát tối ngày thế, nhưng mà xong rồi thôi, cái gì cũng gánh lãnh đủ. Cho nên trong đại chúng này nó biết, nó quen. Các vị biết nó nói nhau sao không? Sư phụ mình la vậy thôi chứ hồi cái gì cũng xong à. Cho nên là bây giờ nó biết tôi như vậy, cái đụng chuyện là tôi la. Nhưng mà tụi nó im 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 im, nó biết rồi, im im rồi, cái gì tôi cũng lãnh đủ hết á. Cho nên đó là những cái điều này tôi muốn nói với các vị là sự thật ra nhiều khi mình bực thì mình nói, nhưng mà cái trách nhiệm, cái lương tâm con người mình không thể bỏ cái các vị đó được. Nhiều khi á, có những lúc mà tôi thâm, tôi dọa, tôi đòi đuổi hay tôi đánh đòn, nói thì nói như vậy, nhưng đôi khi mình lên mình thấy mặt mày nó miếu mó này kia kia nọ, mình cũng đâu nỡ các vị. Giận thì nói vậy thôi nhưng mà đâu có nỡ. Cho nên ở đây có những lúc mà chúng ta là người, cái biểu hiện là miệng không được dễ thương nhưng mà hành động lại dễ thương. Cho nên ở đây khi đó người ta sẽ bỏ qua những cái lời nói không được dễ thương, nhưng mà người ta nhìn cái hành động đó, người đó nói như vậy mà người đó làm gì, và vì vậy người ta sẽ nhìn ở một góc tích cực, nhìn ở mặt dễ thương, cái mặt tốt của người đó. Cũng giống như ở đây ngài cho một cái thí dụ là cũng giống như là cái người đi mệt mỏi từ xa và đi đến có một cái hồ nước, mà hồ nước đó đó bên trên là cỏ rơm rác đồ phủ đầy hết á, nhưng mà thật ra dưới cái lớp cỏ rơm rác đó là cái gì? Là nước trong, nước mát, nước sạch. Cho nên người có trí đến đó mới thấy cỏ rác rong rêu đồ mọc ở trên bờ, thì người đó phải tự mình đi xuống vét rong rêu ra một bên, còn lại là nước mát, nước trong, và xuống đó mặc tình tắm mát hay là uống mọi thứ giải khát thoải mái. Đây là cái thí dụ của ngài cho như vậy. Chứ chúng ta là một người có trí thì á, chúng ta không thể nào nhìn cái hồ như vậy rồi chúng ta bỏ chúng ta đi. Nếu chúng ta là người á, có trí thì chúng ta sẽ thấy được ở phía dưới của cái lớp rơm rác đó là nước trong, nước mát. Chỉ có người không có trí mà đến đó mà thấy như vậy mới nghĩ rằng hồ này không xài được và bỏ đi. Đây là người rất cạn mỏng về sự hiểu biết. Cũng vậy, chúng ta tiếp xúc với một người, chúng ta thấy rằng người đó có những cái lời nói không dễ thương, nhưng mà ẩn sâu trong lời nói của người đó nó có cái hy sinh, cái từ ái, cái sâu sắc, cái trách nhiệm, cái lương tâm ở trong đó, thì chúng ta nên nhìn sâu vào như vậy, chúng ta sẽ bỏ qua những lời không dễ thương mà chúng ta đến và nhìn nhận, tiếp nhận với người với cái tính dễ thương đó. Các vị nên hiểu là như vậy. Nó cũng giống y như trong này. Cho nên ở đây khi tiếp chuyện với con người, chúng ta thấy giao tế con người, chúng ta phải để ý sâu chỗ này. Có những người nói chuyện rất nhẹ nhàng êm ái, nhưng trong lời nhẹ nhàng êm ái nó ẩn chứa một cái gì chúng ta cảm thấy lo lắng và không an tâm. Nhưng mà có những khi chúng ta tiếp với một người, họ nói chuyện không được nhẹ nhàng êm ái, nhưng mà ẩn sâu trong đó chúng ta cảm thấy cả một bầu trời thương yêu, hay là một cái trách nhiệm, hay là một cái gì đó lương thiện ở trong đó, thì chúng ta có trí, chúng ta phải nhìn sâu vào cái chỗ đó. Mặc dầu những điều đó, nhưng mà chúng ta tiếp chuyện với người này, chúng ta đến gần với người này, chúng ta sẽ được hạnh phúc và an lạc. Đây là cái cách mà để chỉ cho chúng ta trong một sự giao tế, để chúng ta có cách nhìn sâu. Chúng ta phải thực tập như vậy. Mai này trong một gia đình của chúng ta, chúng ta nghe một ai nói một lời chúng ta không được dễ thương, nhưng mà chúng ta biết rằng người này đã từng làm gì cho chúng ta. Có một số gia đình, tôi nói thật với các vị, xảy ra những chuyện buồn. Đôi khi một người cha, người mẹ, thậm chí người này là người thân, nói một tiếng nặng lời, người này sẽ giận dỗi bỏ đi và thù oán. Đây là cái nhìn cạn mỏng quá, thiếu trí tuệ. Mặc dù họ nói nặng lời, nhưng mà các vị nhìn thấy rằng cuộc đời này chúng ta có mặt, chúng ta có một chén cơm manh áo, có cuộc sống trên cuộc đời là do ai? Nếu họ thật sự họ ác giống như vậy thì chúng ta không thể có mặt trên cuộc đời này được. Đôi khi các vị thấy rằng người thân chúng ta nói những lời nặng lắm á, mày đi đâu mà chết đâu, chết hát cho rồi đi. Cái câu này nói là tức, nhưng mà thử chúng ta chết cái coi, coi bà chết hay không biết. Chúng ta phải thấy là như vậy. Cho nên ở đây những cái này chúng ta nhìn vào cái mối quan hệ của xã hội cũng vậy. Nhất thời đừng vì một vài lời nói, một vài cái gì không dễ thương thì chúng ta lại bỏ một người như vậy. Cũng giống như một người thiếu hiểu biết, nhìn thấy một vài rong rêu trên mặt của miệng giếng, liền bỏ nguyên cái giếng đó và cuối cùng chịu chết khát, chịu nóng bức, chịu thiệt thòi. Chúng ta phải lấy điều này rất rõ. Cho nên nhìn sâu như vậy chúng ta dễ dàng chấp nhận, và người có trí như vậy, nhìn như vậy chúng ta sẽ dễ dàng hòa hợp trong một tổ chức, và chúng ta cảm thấy an lạc hơn khi chúng ta đến với một ai đó, hay là chúng ta sống trong một tập thể và sinh hoạt chung trong một tập thể thế này. Đó là cái thí dụ thứ hai tôi thấy rất là tuyệt vời. Ngài Xá Lợi Phất lại cho thí dụ tiếp: này chư hiền, hoặc một người thân không tịnh hạnh, khẩu không tịnh hạnh, nhưng tâm có chút ít tịnh hạnh, nếu người có trí thấy mà sinh phiền giận, nên trừ bỏ thế nào? Thì bây giờ á, tới cái hạng người thứ ba, tức là trường hợp thứ ba. Cái trường hợp thứ ba này là người này là thân không thanh tịnh, mà khẩu cũng không thanh tịnh nữa, nhưng mà tâm có chút ít thanh tịnh. Có nghĩa là thân không dễ thương, miệng không dễ thương, mà trong tận đáy lòng, trong lương tâm nó có chút ít dễ thương. Thì chúng ta phải làm thế nào? Ngài mới cho chúng ta một thí dụ: nếu người có trí thấy mà sinh phiền giận thì nên trừ bỏ thế nào? Này chư hiền, như trên con đường ngã tư có nước trong vết chân trâu đi, nếu có người đi đến vì quá nóng bức, phiền muộn, đói khát, thiếu thốn, gió nóng bức bách, người ấy nghĩ thế này: mặc dù nước trong lỗ chân trâu ở ngã tư đường này ít, nếu ta dùng tay hoặc lá cây múc lấy thì sẽ quậy thành đục ngầu, không thể trừ bỏ sự nóng bức vô cùng, phiền muộn, đói khát, thiếu thốn cho ta. Ta hãy nên quỳ xuống, tay và đầu gối áp sát đất, dùng miệng uống nước. Người ấy liền quỳ dài xuống, tay và đầu gối áp sát đất, dùng miệng uống nước. Người ấy liền trừ được sự nóng bức vô cùng, phiền muộn, đối khác, thiếu thốn. Cũng vậy, này chư hiền, hoặc một người thân không tịnh hạnh, khẩu không tịnh hạnh, nhưng tâm có chút ít tịnh hạnh, chớ nên nghĩ đến thân không tịnh hạnh và khẩu không tịnh hạnh của người ấy, chỉ nên nghĩ đến tâm có chút ít tịnh hạnh của người ấy. Người này chư hiền, nếu người có trí thấy mà sinh phiền giận, liền nên trừ bỏ đi. Ở đây chúng ta thấy rằng đây là cái nhìn của bậc có trí, hay là cái này của cái sự giác ngộ của bậc thánh. Ta rất khó có thể chấp nhận những trường hợp như thế này. Chúng ta thấy rằng có một người đôi khi chỉ cần họ sơ xuất chúng ta một lời, chúng ta đã có thể giận và chúng ta có thể từ bỏ họ rồi. Họ có thể va chạm với chúng ta một cái gì một chút, chúng ta sẽ có thể từ bỏ trọn đời. Đây là cái tánh của phàm phu. Nhưng mà chúng ta nên nhớ, một khi chúng ta đã đối với người như thế, thì bản thân chúng ta mai này gặp những trường hợp như thế, thì mọi người cũng không thông cảm và tha thứ, cũng như ý chính là chúng ta đối với tất cả những người khác như vậy. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Và tính phàm phu nghĩ mình như thế nào, phải hiểu người như thế nấy. Và vì vậy muốn giải quyết hay là muốn chia sẻ, muốn cải hóa một con người, đầu tiên nhất là chúng ta phải tự cải hóa bản thân mình cái đã. Mình muốn người ta dễ thương, mình muốn người ta thông cảm, mình muốn người ta tha thứ, thì đầu tiên nhất mình phải cố làm cho mình dễ thương, và mình phải có tính thông cảm, và mình phải có tính tha thứ. Phải hiểu là như vậy. Bao giờ những trường hợp đó xảy ra với ta, ta có thể thông cảm, tha thứ và bao dung những người đã từng xảy ra như vậy, thì bắt đầu chúng ta mới có cơ hội được những người khác hiểu, thương, tha thứ và bao dung chúng ta. Ở trong đây Ngài Xá Lợi Phất nêu ra một hình ảnh rất rõ. Hình ảnh thứ ba này là hình ảnh là người thân không thanh tịnh, khẩu không thanh tịnh mà lòng có chút ít thanh tịnh. Có nghĩa là người này có chút ít thiện tâm. Mà người đã có một chút ít thiện tâm thì người này có cơ hội thay đổi, người này sẽ có cơ hội để trở thành người tốt. Tôi nhớ câu chuyện thiền như thế này. Ngày xưa khi Tổ Bách Trượng bảo Ngài Quy Sơn Linh Hữu đi xuống dưới nhà bếp lấy cho Ngài một cục than, thì lúc đó Ngài Quy Sơn đi xuống dưới không thấy cục than nào cả, mới lên thưa với Tổ Bách Trượng: dạ bạch hòa thượng, dưới bếp không còn lửa. Lúc đó Ngài Bách Trượng mới đi xuống dưới bếp tự tay, Ngài thiều tro ra và Ngài thổi sâu trong tro thì còn một đốm lửa rất nhỏ lé lên. Và Ngài Bách Trượng mới chỉ với Ngài Quy Sơn đó là cái gì. Ngay đó Tổ Quy Sơn giác ngộ. Các vị nhìn đây là một câu chuyện để chúng ta học hỏi. Bất cứ một con người nào tiềm tàng sâu trong nó là những đức tính hiền thiện, đáng yêu, dễ thương, mà chúng ta không có khả năng nhìn sâu, cho nên chúng ta không tiếp nhận được nỗi lòng và chúng ta không thể vượt qua được rào cản ngăn cách của chúng ta. Nên nhớ là như vậy, có những người chúng ta thấy họ không dễ thương, nhưng mà nếu chúng ta tìm hiểu sâu vào tại sao họ trở thành người không dễ thương, thì lúc đó chúng ta bắt đầu thương họ. Các vị nên nhớ là như vậy. Trường hợp này tôi chia sẻ các vị nhiều rồi. Cái này là cái tính lương thiện nó nằm sâu trong đó. Một người đi làm việc không được tốt, ví dụ một người đi bán thân, một người đi bán heroin, một người làm ăn cướp, một người đi giật, với hành động này về thân về khẩu ta thấy họ không dễ thương tí nào. Nhưng mà chúng ta biết rằng chúng ta hãy thổi những lớp tro bay đi, và chúng ta sẽ thấy một đốm lửa lé lên từ sâu trong lòng của lò lửa. Thì ở đây chúng ta hãy thổi đi những thành kiến, những cái đó. Chúng ta tìm hiểu sâu tại sao, động cơ nào con người người ta phải đi làm việc đó, tại sao con người người ta phải hành động thô xấu như thế này. Và nếu chúng ta là người nhìn sâu, chúng ta thấy đôi khi rất xúc động, rất là cảm thông cho những trường hợp đó. Đây là những điều mà chúng ta thấy như vậy. Ví dụ bây giờ chúng ta đọc tác phẩm Chí Phèo của Nam Cao, hình ảnh của một cái con quỷ dữ ở làng Vũ Đại chả có gì đáng thương cả, lời nói hình ảnh như vậy, nhưng mà biết rằng bản chất anh này xưa kia trước khi trở thành một con người như thế này là do động cơ nào, hoàn cảnh nào mà đưa đẩy anh ta như thế. Cho nên ở đây tôi thấy các vị khi mà học được lời này của Ngài Xá Lợi Phất, nó làm cho chúng ta vẹt đi những cái thành kiến trước khi nhìn. Phải nghe được những gì đang nghe và những gì chưa nói. Chúng ta phải nhìn bằng trí tuệ, thấy sâu, thấy được những cái hành động đang là, và thấy những cái điều sâu kín trong tâm tư người đó. Phải nghe, phải thấy như thế này thì chúng ta mới biết rằng tự sâu kín của bất cứ một người không hiền thiện, không dễ thương nào, nó cũng tiềm ẩn một cái hiền thiện đáng yêu và dễ thương ở trong đó. Cho nên ở đây chúng ta khi mà cái nhìn này phải là cái nhìn của Phật Pháp, cái nhìn của trí tuệ, cái nhìn của giác ngộ, thì cái đó nó làm cho chúng ta nó giống y chang như cái này. Ngài Xá Lợi Phất dạy mấy cái các hiền giả là những bạn đồng tu của Ngài. Ngài nói các bạn đồng tu à, nếu mà ở đây anh em chúng ta sống trong một tổ chức, trong một môi trường chung, mà chúng ta gặp những cái người không dễ thương, thân cũng không dễ thương mà miệng cũng không dễ thương, tức là hành động không dễ thương mà lời nói cũng không dễ thương, nhưng mà chúng ta nhìn sâu chúng ta thấy rằng trong tâm người này có những cái hạt giống dễ thương ở ý niệm, thì chúng ta hãy bỏ đi những cái không dễ thương về thân và không dễ thương về lời nói, để chúng ta tập thương người, để đến với một bạn đồng tu của chúng ta với một chút ít thiện tâm còn ở trong lòng người đó. Các vị thấy cái này chúng ta khó làm vô cùng. Bởi vì tôi mới nói các vị là tập thôi, chứ không thể chúng ta ứng dụng nổi những cái như vậy đâu. Đó. Và Ngài Xá Lợi Phất, Ngài mới đưa ra một thí dụ để chúng ta hiểu sâu và cảm thông hơn. Ngài mới đưa ra thí dụ là hình ảnh một người đói khát khổ, nóng bức, mà bây giờ á không có cái nước để uống, mà cuối cùng nó chỉ có, không phải nước trong cái ly này, mà nó chỉ có nước chút xíu trong dấu chân trâu. Cái này là cái điều mà cho thí dụ rất tuyệt vời. Bây giờ nếu mà chúng ta không tiếp nhận được cái nước trong dấu chân trâu thì chúng ta chỉ chết khát thôi và không có cái lý do khác được. Vì vậy cuối cùng cái người này muốn sống, muốn tồn tại, thì người này điều quan trọng nhất là hãy làm cách nào để uống được nước trong dấu chân trâu này. Mà vì nước ở động trong dấu chân trâu nó quá ít, nếu lấy tay múc thì cũng không được, nó sẽ lên, nó nổi cặn, nổi bùn, làm sao uống. Mà lấy cái khác để sử dụng thì cũng không được. Chỉ điều quan trọng nhất là phải dùng chính cái miệng này kê sát xuống dưới trong dấu chân trâu, tự uống như vậy thì mới có thể uống được nước đó, nó mới không nổi cặn, nổi bùn mà thôi. Đây là cái điều mà chúng ta thấy. Và người đó chấp nhận là bò sát xuống, để hai tay sát xuống và kê cái miệng của mình ngay cái một miếng nước trong dấu chân trâu để uống. Đây là điều quan trọng. Có những người họ không được tuyệt vời như ly nước trong ly. Họ không được là một cái hồ nước đẹp. Họ không được là một cái giếng nước thơm trong. Họ chỉ là một chút nước trong dấu chân trâu mà thôi. Cái này mà Ngài Xá Lợi Phất chỉ bạn đồng tu hãy tận dụng những cái gì còn sót lại trong dấu chân trâu ấy. Thì ở đây chúng ta thấy cái gì? Nước trong dấu chân trâu không bỏ thì ở đây một người nào như thế, thân miệng cho dù không thanh tịnh, lòng còn có chút ít thanh tịnh, đó là ngài muốn ví dụ là lòng người đó còn sót lại một chút nước trong dấu chân châu, và cũng phải trân trọng, và nước đó cũng dẫn giúp cho chúng ta được giải khát. Các vị nhớ, trong xã hội có những người chúng ta không thích họ, mình thấy họ xấu về thân, họ xấu về lời nói, họ xấu hành động, họ xấu cả ngôn ngữ, nhưng mà có những trường hợp họ cứu mình không? Nó lạ kỳ là như vậy. Có những cái trường hợp họ là một cái kẻ giống như nát rượu, vậy mà có những trường hợp chính cái người nát rượu đó lại cứu gia đình của mình. Các vị thấy là những cái câu chuyện tôi đọc là anh này nát rượu phá làng phá xóm hàng ngày, cái gia đình này rất là ghét. Nhưng mà cuối cùng rồi anh ta chính cái chỗ nát rượu anh ta đi về trễ, cho nên anh ta thấy nhà đó nó bắt đầu nó có cái hiện tượng cháy, anh ta mới la lên. Mà cái nhà này đã từng ghét anh ta, từng mạt sát anh ta, từng đuổi xô anh ta, nhưng vậy mà cuối cùng lại là một người cứu được cả gia đình thay vì chết cháy hết rồi. Các vị thấy những cái điều như thế, đây là những điều mà một chút nước còn sót lại trong dấu chân trâu để mà sử dụng. Vậy thì ở đây chúng ta thấy cái điều gì? Cái hành động của anh đó, lời nói anh đó, bản thân anh đó không có gì dễ thương hết á. Nhưng mà bây giờ một chút thiện tâm đó, anh ta vẫn còn sót dạy lương tâm con người. Nếu anh ta không còn một chút nước trong dấu chân châu đó, hằng ngày mày chửi tao hả? Mày ghét tao, tao cho cả nhà mày chết cháy luôn. Có phải vậy không? Hằng ngày mạt sát mình, hằng ngày không yêu thương mình, hằng ngày xem mình là của bỏ, thì bây giờ cái trường hợp đó kệ mày chứ, hằng ngày đâu giúp đỡ gì đâu. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây có những điều tự nhiên, chúng ta thấy rằng sau một cái trận đó tự nhiên cả gia đình này xem anh ta là ân nhân cứu mạng, cả gia đình cứu cả tiền tài sự nghiệp này. Và từ một hành động thay vì ghét bỏ, bây giờ bắt đầu yêu thương. Nhưng mà nó tuyệt vời ở chỗ là nếu từ đầu gia đình này là một người yêu thương anh ta, không có những thành kiến, không có những thái độ đó, thì bây giờ tốt quá rồi. Vậy thì ở đây chúng ta nên nhớ, trong cuộc đời này tương đối mình phải tập có những cái cách nhìn một cách rộng lớn và vĩ đại như vậy, thì chính cái cách nhìn đó nó sẽ đem lại cho chúng ta nhiều cái phúc lạc hơn, và chúng ta sẽ sống an vui hơn. Chứ bây giờ chúng ta muốn tất cả xung quanh chúng ta là người tốt vô cùng khó các vị. Tại vì ai cũng là người tốt, tôi nói thật với các vị, mà người tốt một cách, người này nhìn cái này tốt nè, người này nhìn cái kia tốt nè, người này thích cái người tốt kiểu này nè, người kia thích cái tốt cái kiểu kia. Vậy cuối cùng chúng ta không thể sống hòa hợp, chúng ta không có cách nhìn chung. Vì vậy cho nên không khéo trong một tổ chức, trong một tập thể, chúng ta sẽ sống ngăn cách với nhau vô cùng lớn. Đây là chúng ta cần để ý như chỗ này. Vì vậy cho nên cái phần này ngài Xá Lợi Phất mới dạy như vậy: hãy tận dụng nước trong dấu chân châu để tự cứu mình. Và đó là cái cách rằng nếu sống trong một cái tổ chức, sống trong một đoàn thể mà người đó thân không thanh tịnh, khẩu không thanh tịnh, mà ý còn một chút thanh tịnh, tức là một chút gì đó lương thiện, hiền lương hay là tốt đẹp, thì cũng nên tiếp nhận những người đó. Và cái cách đó là ngài dạy cách nhìn có trí. Và ở đây chúng ta cần suy gẫm những điều này để tự mà phát huy cái khả năng nhìn và hiểu biết của mình về điều này. Cho nên á, khi hiểu rồi mới có thương, và khi hiểu rồi chúng ta mới thương chân thật. Các vị nên nhớ gì đó, phần lớn chúng ta thương vội, thương vàng với một lý do gì đó, hay là chúng ta mới làm quen chúng ta lại vội vàng trong mọi sự nói chuyện, hay là trong mọi cái sự mà tiếp nhận á, thì đó là quá vội vã. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu sâu một con người thì tình cảm hay là mọi mối quan hệ của chúng ta được bảo vệ bền bỉ hơn, tốt đẹp hơn. Đây là cái cách mà cái nhìn theo Phật dạy. Ngài Xá Lợi Phất mới dạy tiếp một phần nữa là: này chư hiền, hoặc một người thân không tịnh hạnh, khẩu và ý không tịnh hạnh, nếu người có trí thấy mà sinh phiền giận thì nên trừ bỏ như thế nào? Tức là đây là cái hạng người thứ tư. Hạng người này cả thân khẩu ý đều không có dễ thương tí nào, và không có một chút gì là tốt cả, thì bây giờ thế nào? Này chư hiền, cũng như có người đi xa trên con đường dài, nửa đường mắc bệnh, rất là khốn đốn, héo hắt, cô độc, không bạn bè thôn xóm phía sau đã cách xa rồi, mà thôn xóm phía trước lại chưa đến. Nếu có người đi đến, đứng bên cạnh thấy người bộ hành này đi xa trên con đường dài, nửa đường mắc bệnh, rất khốn đốn, héo hắt, một mình không có bạn bè gì cả, thôn xóm phía sau đã cách xa mà thôn xóm phía trước thì chưa đến, người ấy nếu chịu giúp đỡ người này giữa cánh đồng xa xôi đó, dắt đến thôn ấp chăm sóc cho uống thuốc thang, bổ dưỡng bằng đồ ăn ngon mỹ diệu, thì do vậy bệnh của người ấy chắc chắn được giảm bớt. Đó là người kia có lòng rất thương xót, mẫn niệm đối với người bệnh này. Cũng vậy, này chư hiền, hoặc một người thân không tịnh hạnh, khẩu và ý không tịnh hạnh, nếu người có trí thấy nên nghĩ thế này: vị này thân không tịnh hạnh, khẩu và ý không tịnh hạnh, đừng cho vị này khẩu và ý không tịnh hạnh mà khi thân hoại mạng chung, thẳng đến ác xứ xin vào địa ngục. Nếu vị này gặp thiện tri thức sẽ bỏ thân không tịnh hạnh để tu thân tịnh hạnh, bỏ khẩu và ý không tịnh hạnh để tu khẩu và ý tịnh hạnh, thì do vậy vị này sẽ do thân tịnh hạnh, khẩu và ý tịnh hạnh, nên khi thân hoại mạng chung chắc chắn sinh đến thiện xứ, cho đến sinh lên thiên thượng. Đó là do vị kia có lòng thương xót mẫn niệm đối với vị này. Nếu người có trí thấy mà sinh lòng phiền giận nên đoạn trừ như vậy. Tôi đọc các vị có hiểu không? Nhìn thấy ngơ ngác chưa? Xin thưa các vị, kinh căn bản gốc nó là như vậy. Và kinh thật sự với các vị dịch từ Bali còn khó hiểu hơn cái kinh A Hàm nữa. Khi chuyển qua A Hàm nó mang tính văn chương bác học một chút rồi đó. Còn nếu mà khi kinh gốc về kinh mà các cái tạng Bali được dịch ra, chúng ta sẽ không hiểu, các vị còn khó hiểu hơn cả kinh này. Các vị thấy là như vậy. Bây giờ tôi sẽ nói một cách tóm tắt cho các vị nghe. Tôi nói thì các vị nghe dễ hiểu, bởi vì lời của tôi nó thuộc về cái lời mà bình dân hai lúa à, cho nên nó giúp cho các vị dễ hiểu hơn. Cái nội dung của cái phần này là phần thứ ba. Một người có thân không thanh tịnh, khẩu không thanh tịnh và ý không thanh tịnh. Tới đây hiểu rồi đúng không? Không hiểu nữa thôi luôn á. Và bây giờ một cái người có trí thì thấy một cái hạng người này mà muốn diệt trừ cái sự khó chịu, cái sự sân giận, cái sự mà nói chung là vì cái người này không tốt cho nên mình có thái độ không hay á, thì muốn diệt trừ phải làm cách nào? Thì lúc đó Ngài Xá Lợi Phất mới cho chúng ta một cái thí dụ. Cái thí dụ này nói với một người đi đường xa, nửa đường cái bỗng nhiên bị bệnh. Bị bệnh mà ở nơi đường xa, giữa đường lại không có người thân. Và đi nếu quay về cái nơi cũ của mình thì quá xa rồi, mà cái thôn ấp ở kia thì còn xa mà mình chưa tới được. Mà bây giờ cái sức đi thì bệnh rồi, cho nên không còn đủ sức để đi nữa. Như vậy trên nguyên tắc căn bản, người này sẽ như thế nào? Người này sẽ chết giữa đường, đúng không? Và lúc đó Ngài Xá Lợi Phất mới đưa ra vậy. Trong hoàn cảnh đó có một người thấy người này sắp chết, mà nếu người này không bệnh, người này khỏe mà người này không cứu người này, thì điều đương nhiên là người bộ hành đó phải chết thôi. Cho nên điều quan trọng duy nhất là người này phải tự ra tay để dẫn dắt người đó đi đến một cái thôn xóm nọ để được chữa trị, để được uống thuốc, để được mà chăm sóc, thì người kia sẽ khỏe lại và sẽ đi được tiếp tục. Cái câu thí dụ này nó nói với chúng ta cái gì? Cái người không thanh tịnh, miệng không thanh tịnh, thân không thanh tịnh, ý không thanh tịnh, người này như của bỏ đi. Tức là giống như một người sẽ chết giữa đường. Vì vậy có một người có trí, một bạn đồng tu, một huynh đệ, một người thân. Có trí là người có từ ái, có tâm từ, có lời nói từ và thân hành động hiền thiện, một người tốt, thì không thể nào bỏ rơi người này. Trong tu tập mình thấy một người đó thân miệng ý không thanh tịnh thì đương nhiên người này sẽ đi đâu? Người này sẽ đi vào nẻo xấu, nẻo ác. Khi thân ngoại mạng chung sẽ đọa vào ba đường xấu. Người có trí biết chắc chắn như vậy. Và nếu người này đóng vai trò như một thiện tri thức, không đứng ra để bảo vệ, để chăm sóc, để mà giúp đỡ người này tiến tu, thì người này phải đọa vào con đường xấu là chuyện đương nhiên. Cho nên điều quan trọng nhất là hãy cứu người này, cũng giống như là buông cái người bộ hành đó ở giữa đường, người đó sẽ chết. Điều quan trọng nhất là phải kè người đó để chữa trị cho người đó, để giúp người đó hết bệnh. Như vậy chúng ta có một người bạn xấu, thân miệng ý điều xấu, nếu buông ra người này sẽ rơi vào con đường xấu, và thân ngoại mạng chung sẽ đọa vào đường xấu. Cho nên một người có trí, một người đạo bạn thấy như vậy mới tìm cách cứu người này, tác động để ảnh hưởng, để làm cho người đó giác ngộ tiến tu. Và cái này tôi thấy đa phần Phật tử chúng ta đã làm. Phật tử chúng ta khi có học có tu, nhiều khi nói thật xin lỗi các vị, cái người xấu đó lại là chính là người thân của mình, là chồng mình, là vợ mình, là cha mình, là mẹ mình, thậm chí là con của mình. Mình thấy cả ba nghiệp thân khẩu ý không có nào tốt cả, mà mình là người học Phật, mình thấy như vậy mình có lo không? Chắc chắn mình lo, mình biết rằng người thân mình sẽ đi vào con đường xấu, và như vậy người này bằng mọi cách tạo điều kiện để giúp cho người thân mình phải giác ngộ để tu. Đây là cái việc làm không dễ tí nào, bởi vì cái người thân khẩu ý không có tu tập, muốn chuyển hóa họ không phải là chuyện dễ đâu các vị. Các vị phải hiểu rất rõ là như vậy. Cho nên tôi thấy có những người Phật tử rất đau khổ về chuyện này. Cho nên đa phần tôi nghĩ các vị tạo điều kiện cho người thân các vị giác ngộ bằng cách là hãy chấp nhận những cái gì đó thiệt thòi một chút, rồi chúng ta đưa Phật Pháp để giúp người thân chúng ta nhận thức để hiểu, để tu. Thì may ra người thân của mình có một chút nào đó cơ hội để thoát ra khỏi con đường xấu. Cái hành động đó tôi xem như các vị là những vị Bồ Tát đi vào đời với chúng sinh như vậy. Bởi vì mình biết rất rõ đây là người thân của mình, mình thương yêu rất là nhiều. Mình biết rằng tu tập thì giống như hồi sáng Hòa Thượng Minh Thông nói là không có ai dùng mũi người khác để thở thế cho mình được cả. Cái này chúng ta phải đấy, mũi ai nấy thở có phải đúng không? Có khi nào các vị nghẹt mũi, các vị mượn mũi tôi thở đỡ không? Không có đúng không? Hoặc là có khi những khi nào tôi nghẹt mũi, tôi mượn mũi các vị tôi thở đỡ được không? Không, mũi ai nấy thở, điều đó là điều đương nhiên rồi. Đó. Nhưng mà các vị nhớ kỹ, chúng ta có cái cách để làm cho người thân chúng ta phải tự thở. Vì vậy khi chúng ta có tu, chúng ta ráng trao rèn cho mình cái đức từ bi, nhẫn nại và yêu thương. Chính cái từ bi, nhẫn nại và yêu thương chúng ta mới chấp nhận được những cái quan trái mà khi mình khuyến khích người khác tu. Mình phải chuẩn bị nha, cái này các vị phải chuẩn bị, giống như các vị học ở trong mà Kinh Pháp Hoa, mà các vị học cái phẩm mà Thường Bất Kinh Bồ Tát vậy đó, phải học nhẫn nhịn như thế. Thường Bất Kinh Bồ Tát khi khuyên người khác tu, người khác có chịu tu không? Không, mà chẳng những không chịu tu mà còn mắng, mà còn chửi, mà còn chọi, mà còn đánh đập ngài nữa. Nhưng mà bằng cái tinh thần của Bồ Tát, mắng chửi rồi ngài cũng nói tôi chẳng dám khinh quý ngài, vì quý ngài sẽ thành Phật. Người ta chọi thì chạy sang chút, rồi chạy sang chút cũng dói lại nói tôi chẳng dám khinh quý ngài, vì quý ngài sẽ thành Phật. Bị lỗ đầu phun máu hoài mà nói cái câu đó hoài. Nếu mà chúng ta không có tâm Bồ Tát thì sao? Tôi nói cho để mà tu hành, tôi nói để cho mà giác ngộ, tôi nói để cho mà tốt, không làm thì thôi chứ mắc gì. Mới mốt mướn tôi coi tôi nói nữa không? Ví dụ vậy đúng không? Chúng ta thường thường là vậy, nói ai không giác ngộ thôi, được thôi. Tôi nói tốt cho mà không nghe, mà đặt thế, mà mốt làm tự chịu á, ví dụ vậy. Nhưng mà Bồ Tát thì không có cái đó. Bồ Tát biết rất rõ, nếu chúng ta giận lẫy ngay đó, chúng ta không có hiểu sâu ngay đó, chúng ta sẽ để cho người thân của mình lún vào trong sai lầm và lún vào trong tội lỗi. Các vị nên nhớ. Vì vậy một người con, một người vợ, một người chồng, một người thân, khi khuyên một người thân tu khó vô cùng. Tôi khuyên dễ hơn các vị, tôi là người ngoài, tôi nói rất là dễ. Bục nhà là sao? Bục nhà không thiên, cho nên các vị là bục trong nhà, các vị vô cùng khó nói. Còn tôi bục ngoài đường, tôi thiên hơn. Cho nên có những trường hợp mà các vị cứ mang người thân lại mà nhờ tôi chữa trị hoài là gì vậy á. Cho nên ở đây các vị nên nhớ rằng đó là cái cách làm sao trước khi mình độ một người thân, chúng ta phải dặn lòng trước. Nếu tôi nói điều này ra, chồng tôi, vợ tôi, người thân tôi có nói những lời khó nghe và chỉ trích lại, mỉa mai lại, thì cũng bằng lòng yêu thương tôi sẽ bỏ qua, và tôi cũng kiên nhẫn để tôi lặp lại hôm khác. Nếu dặn lòng trước được điều này thì lỡ mình nói ra mình khuyên nó tu, cái nó chửi vô mặt mình thì mình cũng cười khà khà vậy thôi. Cười khà khà chửi nữa, nóng máu chửi nữa. Xin thưa các vị, cho nên tôi mới nói với các vị là mai này độ một người ác, độ một người không hiền thiện không phải dễ độ đâu. Phải từ bi, phải kiên nhẫn, phải nhẫn nại lắm chúng ta mới độ được một con người như thế. Vì vậy trước khi độ, chúng ta phải chuẩn bị trước tâm lý của mình, sẵn sàng đón nhận những điều khó nghe, những điều bất như ý. Chứ mình đừng nghĩ rằng đây là điều tốt thì ai cũng phải nghe, đây là điều đúng ai cũng phải làm. Không có chuyện đó trên đời đâu các vị. Mọi việc không đơn giản như chúng ta nghĩ. Cho nên vì vậy khi trong hoàn cảnh này chúng ta gặp một người thân không hiền thiện, khẩu không hiền thiện, ý không hiền thiện, thân khẩu ý không có những gì dễ thương, thì chúng ta phải làm gì để giải quyết tất cả những vấn đề này, để giúp cho người ta được chuyển hóa, để mà người ta có thể tốt đẹp hơn. Và mình là người mà hiểu được điều đó, mình không giúp người này thì ai giúp người này đây? Cho nên chính vì vậy Ngài Xá Lợi Phất đưa ra cái hình ảnh là người đó đang ở giữa đường, mà nếu mình không cứu thì ai cứu người đó? Sớm trên cứu hay là sớm dưới cứu? Không sớm nào cứu được người đó cả. Điều quan trọng nhất là phải tạo điều kiện tốt nhất để cứu người này để thoát khỏi bệnh mà thôi, không có cách khác. Cỡ chí phèo đó mà còn có ai độ hả? Chí phèo đó mà thì nở còn độ được mà. Các vị thấy không? Bằng sự kiên nhẫn, bằng một cái gì đó, bằng một tình thương yêu, một cái sự chân thật nào đó trong hành động chúng ta, chúng ta sẽ độ được người. Cái đó hình ảnh chúng ta thấy rất đơn giản, dân dã, nhưng mà nó là cái tính nhân văn rất cao trong hành động đó. Trong đời này nếu thật lòng chúng ta yêu thương bao dung và có một cái sự độ lượng với người, thì không có một kẻ ác nào trên cuộc đời này chúng ta không độ được. Bởi vì giống như tôi nói hồi nãy các vị, đa phần cho dù kẻ ác cỡ nào, họ cũng có một đốm lửa sâu trong lò. Đây là các vị nghe lại cái bài giảng tôi giảng ở Hà Nội, đó là bài giảng Tính Thiện Trong Ta. Tôi đã chia sẻ với các vị về điều này. Cho nên ở đây, khi mà chúng ta học Phật, chúng ta học những điều của Ngài Xá Lợi Phất nói ở trong này, chúng ta thấy từng phần đem là cho chúng ta được một bài học kinh nghiệm về đạo lý, về tính nhân văn, về sự tu học và phong cách tinh thần tư duy của một người sống trong trạng thái của một bậc thánh. Phải hiểu điều này rất rõ là như vậy. Cho nên ở đây người này giải quyết vấn đề phiền muộn bằng cách là nhìn sâu. Khi thấy người này như một của bỏ rồi, chúng ta không độ được thì người này sẽ chết. Vì vậy có một người chúng ta thấy rằng mình không độ thì họ sẽ chết, họ sẽ đọa vào con đường xấu. Vì vậy một người là Phật tử mà nếu có tâm rộng lớn, vị tha, có tâm nhìn của một vị Bồ Tát, thì bằng mọi cách phải cứu người này thoát ra khỏi khổ lụy và đau thương. Và cái hạng người cuối cùng mà Ngài Xá Lợi Phất dạy cho chúng ta: này chư hiền, hoặc có một người thân tịnh hạnh, khẩu và ý tịnh hạnh, nếu người có trí thấy mà sinh phiền não nên trừ bỏ thế nào? Này chư hiền, cũng như ngoài thôn xóm không xa có hồ nước tốt, đã trong lại ngọt, đáy sâu bằng phẳng, đầy đặn cỏ biếc ngập bờ, bốn phía có cây cỏ, nếu có người đến rất nóng bức, phiền muộn, đói khát, thiếu thốn, gió nóng bức bách, người kia đến bờ rồi cởi áo để trên bờ, nhảy xuống hồ khoan khoái mặc tình tắm rửa, trừ bỏ sự nóng bức, phiền muộn, đói khát, thiếu thốn. Cũng vậy, này chư hiền, hoặc có một người thân tịnh hạnh, khẩu và ý tịnh hạnh, thường nên nghĩ về thân tịnh hạnh và khẩu ý tịnh hạnh của người ấy, nếu người có trí thấy mà sinh phiền muộn thì nên trừ bỏ đi. Đoạn này hiểu không? Ai lặp lại mà nói một cách tóm tắt đầy đủ ý về đoạn này xuống tôi thưởng. Hả? Đoạn này ngắn đó, đơn giản đó. Ai hiểu mà trình bày lại theo cách hiểu của mình trong đoạn ngắn này, tôi thưởng một phần quà trị giá 100.000. Có không? Có ai lãnh phần quà này không? Xin thưa các vị, đấy, của đoạn này là chỉ đơn giản như thế này. Hồi nãy giờ là những người nào là thân không tịnh, rồi khẩu không tịnh, rồi ý không tịnh, vân vân, bốn hạng người. Rồi tới hạng người thứ năm là cái trường hợp là người này cả thân khẩu ý đều thanh tịnh, đều dễ thương, đều tốt, nhưng tại sao chúng ta phiền giận? Tại sao? Đúng vậy, các vị học Phật phải hiểu chỗ đó. Bắt đầu một con người này không có gì để đáng ghét, đáng trách, không có cái lý do gì để như thế, nhưng chúng ta lại phiền giận tiếp tục, thì chỉ có điều duy nhất là bằng đố kỵ ganh tị bắt đầu nảy sinh mà thôi. Chỉ có điều duy nhất này mới làm cho chúng ta là một người hoàn hảo và tuyệt vời, thì cũng lại có một nhóm người ghét bỏ, chỉ trích và thù hận. Đây là điều chúng ta nên nhớ. Cho nên ở đây Ngài Xá Lợi Phất nói một cách là, trong trường hợp cái người này cả ba nghiệp đều thanh tịnh thì chúng ta phải ứng xử bằng cách nào? Và lúc đó Ngài mới cho chúng ta cái cách ứng xử. Ngài đưa ra thí dụ. Ngài thí dụ là có một cái hồ nước trong mát, bây giờ không phải là cỏ rêu mọc nữa, mà nói chung là hồ thoáng đãng sạch sẽ. Rồi đưa ra hình ảnh xung quanh có những cái cây cổ thụ che mát đồ, một cái cảnh nó lý tưởng y như là ốc đảo trên sa mạc vậy đó. Và khi một người đến đó, điều quan trọng duy nhất là cứ hãy nhảy xuống hồ tắm mát và lên văng vọng ngay mấy cây cổ thụ đó mà nằm thưởng thức nơi mát mẻ và xung quanh ốc đảo này. Như vậy cái người không có trí là người sẽ từ bỏ, nhưng người có trí thì người này làm sao phải tận dụng được hồ nước thơm trong đó và cái không khí mát mẻ đó. Cái nội dung của cái này là như vậy. Vậy thì bây giờ, hồi nãy giờ cái hồ nước không sạch, Ngài khuyên chúng ta nên uống và tắm mát trong một nước còn lại nhỏ giọt trong cái dấu chân trâu, mà Ngài cũng khuyên chúng ta nên tận dụng để uống và chỉ cách cho chúng ta để uống. Vậy tại sao bây giờ một hồ nước tuyệt vời như vậy chúng ta không tắm mà không uống? Cái này phải để ý nha. Như vậy hồi nãy giờ cái nước nào uống được đó, cái nước mà rong rêu không mọc ở trên rồi bờ hồ lung tung thì đã uống được rồi, có cách để uống rồi. Rồi bây giờ một cái nước nữa đó nằm trong dấu chân trâu cũng uống rồi. Vậy mà bây giờ đến một cái giếng nước thơm trong, mát mẻ, không có dơ, không có cặn bã, không có gì cả, lại không uống. Cái này là cái gì? Đây là cái cách mà chúng ta từng mắc phải. Đôi khi chúng ta hay chơi với những người thấp kém hơn mình, những người xấu, những người khác, nhưng lại không dám và không đủ bản lĩnh để chơi với người giống như mình hoặc là thậm chí hơn mình. Do ở chỗ nào? Như vậy đôi khi chúng ta chơi với người xấu, chúng ta thấy như mình tốt. Mình tốt mình chơi với họ nè, họ là những người xấu nè, này tệ, này thế. Chúng ta có thể làm được tất cả các việc để giúp người này trở thành người tốt được. Nhưng mà đối với một người tốt hoặc thậm chí họ tốt hơn, họ hiền thiện hơn, thì chúng ta lại soi mói và chỉ trích. Cái này chúng ta thấy rất rõ nha. Ở trong chúng cũng vậy. Nếu trong chúng tu học hay là trong một tập thể đông người, chúng ta sẽ thấy điều này nó lộ diện ra. Cái người này có thể chơi với một người, ở trong chúng có những người là thấp kém hay là dở, lại có nhiều người bảo vệ và bên vực. Trong khi đó bên cạnh có một người không tệ như vậy nhưng mà lại sống rất là cô đơn. Sống không có ai bên vực, không ai bảo vệ cả. Đây là cái điều mà chúng ta nên để ý. Vậy thì ở đây chúng ta chỗ nào? Chúng ta có thể uống được nước trong dấu chân trâu. Chúng ta có thể uống được nước trong một cái giếng mà chúng ta vét rác ra. Nhưng mà vậy mà chúng ta không uống được trong một cái giếng thơm trong là chỗ này. Vì vậy một con người đã hiền thiện từ thân, từ khẩu, từ ý, đó là hiền thiện cả ba nghiệp, là một người thân cũng dễ thương, miệng cũng dễ thương, và tâm hồn trong sạch, tốt đẹp, lương thiện, dễ thương. Nhưng mà vậy, nếu một người có trí sẽ nhìn nhận được người này tuyệt vời, và người sẽ đến, sẽ làm quen, sẽ kết thân và thậm chí học hỏi để tu học, để được ảnh hưởng từ cái tốt này. Vậy nếu chúng ta ngăn cách ở đây là ngăn cách chỗ nào? Trừ ra chúng ta ganh tị và đố kỵ. Vì lòng ganh tị và đố kỵ cho nên chúng ta từ bỏ một người tốt hơn ta. Do ganh tị và đố kỵ cho nên chúng ta từ bỏ một cơ hội để chúng ta có thể tiến thân mình tốt đẹp hơn nữa. Đây là điều chúng ta nên suy nghĩ. Học Phật là ngay ở chỗ này. Cái hạng người xấu mà chúng ta đã tìm cách chúng ta đến được, vậy mà hạng người tốt chúng ta có cơ hội chúng ta lại không đến, chúng ta bị ngăn cách. Vậy thì trong cái này tất cả đều là phiền não cả. Vì vậy Ngài Xá Lợi Phất dạy cho các vị bạn đồng tu trong kinh Thủy Dụ này, để đem lên cho chúng ta một cái hình ảnh và một cách ứng xử trong các trường hợp và đó là những trường hợp cơ bản nhất trong cuộc đời chúng ta sẽ gặp trong cái đối nhân xử thế và trong cái sự giao tế và trong các bạn đồng tu của chúng ta. Mai này chúng ta tu học, chúng ta gặp một trường hợp, chúng ta phân tích được liền, đây là người thân thanh tịnh hay là người thân không thanh tịnh, đây là người khẩu thanh tịnh hay là khẩu không thanh tịnh, đây là người thanh tịnh từ thân khẩu ý hay là người không thanh tịnh từ thân khẩu ý. Và ở đây là có một người hoàn toàn được tốt đẹp như vậy, các vị sẽ tự phân tách được. Và nếu trong trường hợp một người thân không thanh tịnh mà khẩu thanh tịnh, chúng ta phải đối xử thế nào, chúng ta phải ứng xử thế nào, chúng ta làm sao, chúng ta phải tu tập như thế nào trong trường hợp này. Như vậy, đầu tiên một người khẩu thanh tịnh mà thân không thanh tịnh thì chúng ta xem như một miếng vải nguyên dạng nằm trong đống rác hay đống phân dơ, và phải tùy nghi, đừng vì đống rác mà bỏ miếng vải này. Cũng tiếc cho chúng ta mà cũng tội cho tấm vải. Có hiểu chỗ này không? Tức là ở trong một hoàn cảnh đó, nếu không tận dụng cái tốt của một con người để xài thì cũng uổng cho ta mà cũng tội đi một con người. Phải có lòng từ nhìn sâu sắc chỗ này. Một hạng người thứ hai là khẩu thanh tịnh mà thân không thanh tịnh đó. Thì ở đây cái hạng người đó chúng ta được xem như là cái việc gì? Cái việc giống như là đến một cái hồ, ở trên phủ đầy rác rong rêu, mà ở đây cái người này có trí biết rằng dưới cái lớp rong rêu ở đó thì đó là nước thơm, nước trong, nước mát, thì nên giặt cái lớp rêu đó, rong đó, rác đó ra để mà uống nước ở trong đó, thì người này được mát, được khỏe, được tốt. Như vậy đừng vì lớp rác này mà bỏ đi cái mát mẻ, cái thơm trong của cái hồ nước. Cũng vậy, một người mặc dầu thân không thanh tịnh mà khẩu còn thanh tịnh, thì ở đây chúng ta nên bỏ qua cái nhìn về nhìn thân không thanh tịnh, mà hãy sử dụng mà xài ngay cái khẩu thanh tịnh của họ, cái khẩu dễ thương của họ, để mình có cơ hội đến và mình có thể gần gũi với người đó. Và người thứ ba là người cả thân và khẩu không thanh tịnh nhưng mà tâm còn có một chút thanh tịnh, tức là một chút tâm ý dễ thương, một chút tâm ý hiền lương ở trong đó, thì chúng ta cần xem người đó như cái gì? Như nước ở trong dấu chân trâu. Có hiểu không? Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ tận dụng cái nước trong dấu chân trâu đó để chúng ta giải khát cho chính bản thân mình. Và chúng ta tạo cơ hội là nước dấu chân trâu đó vẫn có ý nghĩa cho cái cuộc đời của chúng ta, vẫn giúp chúng ta được bớt chết khát trong những giai đoạn đó. Và đây là cái cách mà ứng xử của những người thông minh và những người có trí. Đến một cái hạng người nữa là cả thân khẩu ý đều không thanh tịnh, thì chúng ta phải xem như thế nào? Chúng ta phải xem như cái người này là giống như một người bệnh tật giữa đường mà không còn lối khác. Người này sẽ chết thôi. Nếu ta không giúp đỡ người đó, không chia sẻ với người đó, người này phải chết. Bởi vì người này không quay trở lại được mà cũng không tiến tới được, giống như người này không có cơ hội quay đầu được nữa, thì phải nhờ một người khác giúp đỡ. Cũng vậy, trong cuộc đời này, những người thân của chúng ta nếu ba nghiệp đều đã xấu ác thì ta không giúp đỡ, chúng ta không chia sẻ, thì người này chỉ có điều là đi vào cái nẻo xấu mà thôi. Cho nên điều quan trọng nhất là hãy tạo điều kiện tốt nhất để giúp đỡ, để cứu người này ra khỏi những cái hoàn cảnh khốn khó đó. Và ta là người phải có từ bi, phải có độ lượng, phải có bao dung, phải có trí tuệ, còn phải có bản lĩnh, chúng ta mới giúp đỡ được những người này. Và người tệ bạc như vậy chúng ta cũng không bỏ. Và hạng người cuối cùng là cả thân khẩu ý đều thanh tịnh, đều dễ thương, đều hiền thiện. Thì điều quan trọng nhất trong cái bản thân chúng ta là sao? Đến với người này chúng ta là cơ hội để tốt cho chúng ta. Tổ đức từng dạy, thân cận thiện giả như vụ lộ trung hành, tì bất thấp y thời thời hữu nhuận, là chỗ đó. Gần gũi bạn lành như đi trong xương móc, tuy không ước nhưng mà nó thấm lần, là chỗ này. Vì vậy đối với một bậc thiện tri thức, chúng ta không có lý do nào để chúng ta tắt bỏ nữa. Nước dấu chân trâu chúng ta uống, nước ở dưới cái giếng rác chúng ta cũng dập rác để uống. Vậy mà bây giờ giếng nước thơm trong chúng ta lại bỏ. Vậy là một người xấu, một người dở, một người tệ, chúng ta có thể chơi, có thể độ, có thể giúp đỡ, mà một người tốt chúng ta lại không đến. Nghĩa là gì? Từ cái sự ganh tị, những sự đố kỵ của chúng ta mà nó sinh ra. Chúng ta cần phải dẹp trừ những cái này để chúng ta có cơ hội để đến, để học hỏi, để chia sẻ, để tiến bộ trên cái lộ trình tu tập của bản thân chúng ta. Đây là 5 trường hợp mà Ngài Xá Lợi Phất nêu ra trong một cái bản kinh thủy dụ này. Tôi thấy đó là những bài học rất thiết thực để mai này chúng ta có thể đem ra tự ứng dụng. Tôi nói trước với các vị, để ứng dụng điều này vô cùng khó. Cho nên tôi chỉ để cái tựa là tập yêu thương theo lời Phật dạy thôi. Chứ thật ra tôi không có bảo là các vị nên như vậy. Bởi vì với trình độ khả năng và nghiệp duyên của chúng ta chưa đủ để sống như thế này. Nhưng mà tôi tin rằng nếu một người có quyết liệt trong việc này, có tự nhìn nhận ra cuộc đời vô thường giả tạm, có giác ngộ được lời Phật của Đức Phật, thì từng bước chúng ta sẽ trưởng thành và chúng ta sống tốt đẹp hơn. Đó là cái việc mà vô cùng quan trọng với đời sống tu hành. Giống như lời Hòa Thượng Minh Thông hồi sáng dạy, pháp của Đức Phật để tu chứ không phải để nói. Cho nên điều quan trọng là hãy ứng dụng hay là để tận dụng, để thực hành, chúng ta mới thấy được lợi ích của nó. Tôi khuyên rằng các Phật tử giàu ít giàu nhiều, chúng ta nên ứng dụng và chúng ta thực hành những lời Phật dạy, thì giàu ít giàu nhiều vẫn đem lại lợi ích thiết thực cho cuộc đời của chúng ta. Chúc các vị đầy đủ duyên lành, tinh tấn trên con đường tu học để đem đạo vào đời, để làm lợi ích hơn cho cộng đồng, cho xã hội và cho toàn thể chúng sinh. A Di Đà Phật. Có gì nào thắc mắc bài giảng này không? Biết gì đâu thắc mắc. Khi các vị nhớ kỹ vào trong các kinh tạng thì không dễ hiểu như những bài về xã hội. Tôi nói với các vị như vậy. Nhưng vào trong các kinh tạng, các vị sẽ nâng cao được đời sống đạo đức và trí tuệ của chúng ta, nâng cao về sự hiểu biết của chúng ta rất là nhiều. Bởi vì đây là những lời của những bậc giác ngộ. Vì vậy chúng ta học được những lời giác ngộ thì chúng ta sẽ tự mình thăng cao lên trong từng ngày, trong cái quá trình học Phật của chúng ta. Các vị nên nhớ là như vậy. Muốn học kinh này nữa không? Từng tới học này nữa không? Hả? Hay là sợ rồi? Hả? Thôi, buổi học chúng ta là tạm dừng tại đây. Lời cuối cùng xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của tất cả các vị để đem lại sự thành công tốt đẹp cho khóa tu ngày hôm nay. A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Vị đại đức thầy của chúng ta cho các vị đặt câu hỏi thắc mắc về cái chủ đề mà thầy vừa giảng. Và các vị chúng ta lại không có ai đặt câu hỏi về vấn đề này. Thì chúng con chắc nghĩ rằng Phật tử an lạc của Tường Vân sáng giờ xúc bình quá sạch, cho nên đã đựng hết được những giọt nước cam lồ của thầy, không bị tràn, cho nên chắc là không có gì để hỏi. Hay là đang gấp về thì không biết. Thì nếu mà các vị đã có ý như vậy thì thôi, xem như chương trình tu học lần thứ 38, năm thứ tư, cũng như là buổi lễ khai khóa đầu năm Giáp Ngọ của chúng ta hôm nay đến đây đã được thành tựu viên mãn, cũng chính là nhờ sự nhiệt tình cộng tác của quý nam nữ Phật tử. Cũng như thầy chúng ta đã nói, hy vọng rằng đây sẽ là một cái mô hình cho những khóa tu tiếp theo. Vì những cái khóa tu đầu năm như thế này xem như là những khóa tu gương mẫu, những bàn đạp cho những khóa tu tiếp theo của chúng ta được thành công tốt đẹp như thế này. Nhất là sự nhiệt tình hợp tác chặt chẽ của các vị Phật tử hành giả của chúng ta. Giờ đây để không làm mất thời gian, chúng con xin được thành kính cung thỉnh thầy. Kính mời đạo tràng đồng khởi thân hồi hướng.
Nguyện